เอกังสมัยังภะคะวาสาวาทิยังวิหารติเจตวะเนอนาตะเมติกาสหารามิอัตโกอัญญรากิรภาติอันนังการตวันยาเอวนาคาปัญเกตวันังโอปะเสตวาเยนะปะกวาเอนุปะทานคำตวันหังคำตวันปะกวันดังอภิวาเอวาเอกมันดังอาชาดีเอกมันดังทิฏฐะโกสติปะตาปะกวันดังกาภายะอาจภาพิบาหุเอวามันโนสายจำนังกลาดิอาเกนตโยนาคาสมาทัสสานังโสวิญญาณกะละมุตตมังเสวนาจะปาลานังบาลีอาลัยจะเสวนาจะจะจะปูจะนิยานังเอกังมังกะละมุตตมังปฏิรูปนิสวาสวจะปูเขจะกะตะปูเนียคาหาสัสสัมมาปนิสิเกตังมังกะละมุตตมังปูตาใจเจ้าทีมันจะนิยายโยจะตุเตกิโตสุปาทิธาจะยาวาจาเอกังมังกะละมุตตมังมาตาปิรูมาวตานังปุตตะดารัสสะทังกะโหอนาคุณาจะกัมมันตาเอกังมังกะละมุตตมังดาลัยจะพรหมจริยาจะยาตตาลัยจะทังกะโหอนวาจาเอกังมังเอวานิเอกัมมังกะละโมตตมังอารตีนิรภีปาปามัจจะปาลายะสังยังโวหาปมาดุจะกะโมจะวิญญาณปาโมจะสังโตติจะกะกายยุตากะลิณธัมมาสวนังเอกังมังกะละโมตตมังกันติจะโสวัจจะสะทาสมนานัญจะกะสะมังกะลิณธัมมาสวนังเอกังมังกะละโมตตมังกันติจะโสวัจจะสะทาสมนานัญจะกะสะมังกะลิณธัมมาสวนังเอกังมังกะละโมตตมังกันติจะโสวัจจะสะทาสมนานัญจะกะสะมังกะลิณธัมมาสวนังเอกังมังกะละโมตตมังกันติจะโสวัจจะสะทาสมนานัญจะกะวัตถุสุโลกะดัมเมเยสังยาสนะสัมปติอโทกังวิรจังเขมังเอตัมมังกะละโมตตมังเอตาหิตานิกาตวานะยาปาปามะตะหิกะปาปาตะโตติงกะชันติตังเตตัมมังกะละโมตตมังเมื่อมองสายใจต้องเดินสายกี่เพียงเป็นสาตัวเชื่อมยาคำโตดอกเดิมหันสาเปกี่เดิมเดิมต่างก็มองวิจัยยุ่งตั้งตัวทั้งดาววางเกี่ยวเกี่ยวตั้งตัวกี่เพียงเด่นเลยฝักเนื้อดันเดใจต้องเดินน้องสายเดินหอบบ้านกรุงยืนบ้านต้องบางลายแก่รังชื่อเตรียมบายังลอยสิ่งเดียวหันโพงหันทำเก่ามองเดยหมอกเดยสองหันหลันสิ่งง่ายดีดีบางวันนี้ใหญ่จุ้งกองเด็กโคกลันเก้าเกลือเด็กโคงดีลายหอยลอยยางใหญ่ยื้อไปคงนั่งบุยแก่อาทั้งดังบังดีเดือนงูเยื่อตาโตเดือดราโปงกันก้าวเดือนหาจุดเจอเทพต้องเดือนเดือนนาลามเจิงยันเดือนเดือนน้ำลาโปงกันก้าวเดือนนาบังเงียบเงียบย่อยแก้วมึงเลี้ยงหอมตาน้อยยืนลอยจังจังลาโปงกันก้าวเดือนเหนียวบังบังจันทันจำต้องเบลอตาก้องต้องบังเงยเดิมเดียงลาโคกันเก้าเดิมโคเทหันลุงฟ้าเยื่อเพื่อนนาเลี้ยงบัวมันดีอ้อมน้อยลำลาโคกันเก้าเดิมตาลีตั้มเหนียงหาตื่อเจ๊คงไปเชื่อกินทางต้องเดียงปาบลาโคกันเก้าเดิมดิ Tiêu công chứng kiếm dường khi chúng bà đi ăn đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận vô căn thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm đúng pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tấn công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con thân nhân nhỉ. Thành kính lãnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 9 tháng Giêng năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sắc dục như thuốc độc. Bây giờ Đại Đức Phật đang giảng giải có sự điều học với Đại Đức Phật tính gồm các tiết mục thảo luận. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nhiều tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh về Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo năm 1.2 nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tửng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Kính thưa ông Sư Minh Hạnh, kính bạch Sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện của Ngài, những dụ pháp trong Ngài, chính thân ngọc sinh viên 2011, sắc dục như thuốc độc, không phải độc tính nào cũng dễ nhận biết. Chúng tôi cung thỉnh với Đức Pháp Tính từ đây dẫn nhập bài học hôm nay là một cái tai nhé.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mài Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được học một cái bài học nói về những cái sắc dục là nguy hiểm. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra đó, thì đối với những cái người nào có những cái tâm tu tập hoặc là có những cái tâm sợ hãi về các cái dục lạc của thế gian, thì những người này thì mới có được cái sự nhàm chán. Nhưng mà phần nhiều ngược lại thì chúng ta thấy rằng là đối với tất cả chúng sanh đều có cái sự ham mê ở trong dục lạc. Với cái bằng chứng là chúng ta thấy bài học ngày hôm nay nói về một người con gái có tên là Xuất Phát, do ý thức được cái sự nguy hiểm của dục lạc, vì vậy mà đã khước từ cái đời sống thường để trở thành một cái vị ni sư, một cái vị nữ tu sĩ để mà tu tập dưới cái sự chỉ dạy giáo pháp của Đức Phật Gotama. Còn ngược lại thì có một chàng thanh niên cũng vì bị dính mắc trong dục lạc nên từ xa đã thấy nàng với một cái quang cảnh rất là hoang vắng. Có nghĩa là lúc bấy giờ nàng đi vào một cái khu rừng, thì chúng ta biết rằng là thường thường những cái dục tầm nó sanh khởi là do cũng do những cái cảnh duyên, có nghĩa là do cái cảnh rừng nó hoang vắng thành ra nó ảnh hưởng đến tâm của người đó. Vì vậy cái người con trai này đã đem lòng luyến ái đối với cái vị nữ tu sĩ này. Nhưng mà nữ tu sĩ này hỏi nàng chàng thương ta vì sao mà thương, thì chàng ta nói rằng là do con mắt của nàng rất là đẹp, vì vậy nàng đã móc con mắt của mình trao cho cái chàng đó. Thì khi thấy vậy thì chàng quá là hoảng sợ nên đã bỏ chạy, sám hối rồi bỏ chạy liền. Thì khi đó nàng tiếp tục đi đến Đức Thế Tôn, do gặp cái oai lực của Đức Thế Tôn nên lúc bấy giờ con mắt của nàng trở lại bình thường. Thế Tôn biết được như vậy nên đã thuyết pháp cho nàng chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Để chúng ta sẽ biết thêm cái chi tiết sâu sắc ở trong cái bài học này, thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phật Đăng sẽ thuyết giảng trong cái buổi học ngày hôm nay. Trước khi chúng ta nghe Đại Đức Phật Đăng thuyết giảng thì giờ đây xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Phật Đăng thuyết bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy đó.
Nam mô Bụt Thầy đó. Sa thú. Con kính thi ân sư Phật tính. Sau đây con xin phép đọc bài Nghĩa Vũ Pháp trong ngày 9 tháng 1 năm 2011. Sắc dục như thuốc độc. Không phải độc tính nào cũng dễ nhận biết. Phần A, trú phá ở rừng sợi chi quá cát. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sinh ở Vương Xá trong gia đình một bà La Môn nổi tiếng. Nàng được đặt tên là trú phá và thân nàng rất tuyệt đẹp, nhất là về tay chân. Do vậy nàng được gọi là Xú Phá, là người đẹp. Khi bậc đạo sư ở Vương Xá, nàng khởi được lòng tin và trở thành một nữ cư sĩ. Về sau nàng lo nghĩ đến kiếp người, thấy sự nguy hiểm của dục lạc và thấy được sự an tịnh trong nếp sống viễn ly, nàng xuất gia dưới sự hướng dẫn của bà Mahabhasi Patri và phát triển thiền quán. Nàng chứng được quả bất lai. Một hôm, một thanh niên ăn chơi ở Vương Xá trong khi còn trẻ tuổi đứng ở nơi vườn xoài ở Chi Quát Cá và thấy nàng đi vào rừng để nghỉ trưa, nó chặn đường lại và xin thỏa mãn dục lạc. Nàng dạy cho nó biết với nhiều bài kệ sự nguy hiểm của dục lạc và sự lựa chọn của nàng về đời sống viễn ly. Trước phát với chàng thanh niên ấy, nhưng chàng thanh niên không có nghe nàng và vẫn đòi thỏa mãn các dục lạc. Vị trưởng lão ni không có dùng những lời khuyên nhủ của mình, thấy chàng ấy mê say con mắt của nàng, liền móc một con mắt của nàng và đưa con mắt ấy cho chàng và nói: đây là con mắt có tội của nàng. Chàng thanh niên hoảng sợ, khủng khiếp và xin lỗi nàng. Nàng đi đến trước mặt vị đạo sư và khi thấy ngài, con mắt của nàng được chữa lành như cũ. Do vậy, trước mặt Thế Tôn là cảm xúc run rợn. Hoan hỷ sung sướng, bậc đạo sư biết được tâm trạng của nàng, dạy nàng để giúp nàng đạt được quả vị cao nhất. Văn lăng sự vui sướng của nàng, nàng phát triển thiền quán, chứng được quả A La Hán với sự hiểu biết ý nghĩa và hiểu về pháp. Sau đó an trú trong an lạc niết bàn. Nàng nghĩ đến những gì nàng chứng được và nói lên câu chuyện của nàng với chàng thanh niên ăn chơi bằng những câu kể như sau. 366. Trong đường xoài tươi đẹp của ông Chi Hóa Cá, Tỷ Leo Ni xuất phát đang bộ hành đi tới, có chàng trẻ ăn chơi ngăn chặn xuất phát lại. Nàng nói lên người ấy những lời nói như sau. 367. Ta đã xúc phạm gì để chàng đứng chỉnh tôi? Thật là không xứng đáng để một người đàn ông xúc phạm nữ xuất gia, hỏi thiền giả hiểu cho. 368. Bậc tông sư ta dạy chính học pháp như vậy, được bậc thiện thể thuyết là con đường thanh tịnh, không có khấu tế nào sao chàng đứng chỉnh ta? 369. Tâm ta thật thanh tịnh, tâm người không thanh tịnh, tâm người đầy tham ái, ta không tham không ế, mỗi nơi ý giải thoát sao chàng đứng chỉnh ta? 370. Nàng trẻ không ác pháp, nàng xuất gia làm gì? Hãy bỏ áo cà sa đến lạc hưởng rừng hoa. 371. Toàn hoa tỏa hương ác, cây rơi bụi hoa, xem tuổi xuân tuổi trẻ là thời tiết hạnh phúc, hãy đến thọ hưởng lạc trong rừng nở trăm hoa. 372. Con đường dưới vòm hoa xào xạc gió lay động, nàng được lạc thú gì đi một mình vào rừng? 373. Cứu sứ chúng thú dữ, vang tiếng voi rống dục, rừng lớn rống không người, nhiều hiện tượng hãy hồn. Nàng hãy, nàng lại muốn đi vào không một hai bạn đường. 374. Như búp bê vàng chối, giống tiên nữ vườn trời, nàng đắp vải cả khi đẹp mịn sáng chối nào. Dạ kính mời chiếc Lâm Gia Nguyệt đọc tiếp ạ.
Có bảy lăm. Ta sống nô lệ nàng, nếu nàng sống ở rừng, không một sinh loại nào mà ta yêu hơn nàng. Hỡi nàng mắt dịu hiền như mắt Kinari. 376. Nếu nàng theo lời ta, nàng sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc sống gia đình, sống lâu đài che gió, sống có các nữ nhân hầu hạ phục vụ nàng. 377. Mang lụa bệnh ca sĩ, dùng vòng hoa sáp đỏ, ta làm nhiều trang sức vàng châu báu ngọc ngà. 378. Nàng leo lên giường quý, gỗ xiên vàng lõi thơm, che màng đẹp tinh sạch, trải nệm mới lông dài. 379. Như sen vương từ nước phục vụ cho phi nhân, như vậy nàng phạm hạnh sống toàn hảo đến già. 370. Ở đây là cái gì chàng xem là tuyệt diệu? Trong nghĩa địa ối đầy, tràn đầy những thân xác, chàng được thấy cái gì trong thân xác quỷ hoại khi chàng thốt ra lời si mê vô ý thức? 381. Chính mắt như sơn dương, như kim rí giữa rừng, ta thấy con mắt nàng dục lạc liền tăng trưởng. 382. Trong gương mặt không quế, sáng chói như vàng rồng, chẳng khác gì hoa sen đặt chính giữa đại sen, thấy con mắt của nàng lòng dục liền tăng trưởng. 383. Tuy xa ta vẫn nhớ, lông mi dài tuyệt đẹp, không gì ta yêu hơn mắt kiên quyết của nàng. Và tâm tư chàng muốn dùng phi đạo tìm mặt trăng mà chơi, muốn nhảy qua Meru, muốn tìm đến con Phật. Và tâm lâm trên đời này cõi trời, ta nay không tha mái, ta không biết người ấy như thế nào, đường đạo đạo giết sạch, giết hại tận gốc rễ. Và tâm sáu quăng đi như hố than, than hừng đang cháy đỏ, đánh giá như thuốc độc đang xâm nhập đến thân, ta không biết người ấy như thế nào, đường đạo đã giết sạch, giết hại đến gốc rễ. Và tâm bảy hãy cám dỗ nữ nhân không có biết quán sát hay đạo sư người ấy đang còn phải học tập, chàng mê hoặc người ấy, làm hại được người ấy. Và tâm tám còn ta đã chánh niệm tới khen chê lạc khổ, biết hữu vi bất tịnh, bám chặt tư tưởng ấy. Và tâm chính ta là đệ tử ni của bậc đại thiện thệ, ta đã dấn thân bước trên đường đạo tám ngành, mũi tên đã nhổ lên không còn các lậu hoặc, ta đi đến nhà trống tâm tư ta quan hỷ. Và chính người ta đã được thấy nó, một bút ghê khéo vẽ với trục quay gỗ mới khéo cột với dây que, bút ghê ấy nhảy múa nhiều điệu múa khác nhau. Và chính múa dây que ấy được rút mở lòng rồi phân tán thành trống không miếng nhỏ, chỗ nào ý sai đắm. Và chính hai thân ta ví dụ vậy, không bộ phận không động, không bộ phận không động, chỗ này ý sai đắm. Và chính ba như thấy một bức vẽ tô màu đỏ trên tường, cái thấy chàng đảo lộn vì trí người thiếu sót. Và chính tư ảo thuật xem tối thượng như cây vàng trong mộng, mù lòa ngươi chạy theo, cái trống không không thực như cái trò múa rối được xem giữa quần chúng. Và chính năm mắt nàng như hoàng vi đặt lỗ trống của cây, như những bông bóng nước đầy rẫy những nước mát, những con người đa dạng sanh ra những mũ vàng. Và chính sáu thiếu nữ tuyệt đẹp ấy với tâm không chấp trước bóc một con mắt nàng trao liền cho người ấy và nói hãy cầm lấy con mắt này của ngươi. Và chính vậy khi ấy tham liền diệt, chàng khẩn cầu xin lỗi, mong rằng phạm hạnh ni được an ổn trở lại, tôi sẽ không còn dám xâm phạm thế này nữa. Và chính tám hai hạng người thế này chẳng khác ôm lửa hừng, tôi như nắm rắn độc mong an ổn tha thứ. Và chính chín thoát khỏi bị xúc phạm vị tỷ kheo ni ấy, từ đấy cứ đến gần bậc giác ngộ thù thắng, thấy được tướng công đức, thấy được tốt đẹp và thù thắng, mắt của nàng hồi phục được trở lại như xưa. Đức trưởng lão Ni Kệ và thượng thích Minh Châu dịch. Chúng con cũng thỉnh để Đức Phật Đăng từ đi thuyết giảng bài học hôm nay cho một vị thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Tăng Ca, con Phật Đăng trên đảnh lễ Đức Tam Bảo, con trên đảnh lễ Sư trưởng Tường Hòa Thiện Siêu, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng Sư tôn Đức Tăng. Xin chào quý bà quý cô tu nữ, xin chào Phật tử. Trong cái nghĩa vụ pháp tác dụng như thuốc độc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy rằng nói về cái thuốc độc thì hại chúng ta chết một đời. Nhưng mà thuốc độc của tác dụng đó hại chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mà chúng ta để ý để nhận biết thì nó không phải là dễ để nhận biết. Đối với những cái người có tu tập hay là đối với những cái ác nghiệp mà những cái người có trí thấy được, chúng ta thấy như là thanh niên lăn đá khi mà làm việc khổ láo đối với nàng Upa La Wanna thì đi ra khỏi tầm mắt của nàng thì đã bị đất rút vào trong địa ngục, phải chịu trong địa ngục rất là lâu dài. Nên thường thường nói đến sắc dục đó, mà mình đam mê, mình tâm tổn đến những người có giới hạnh thì quả thật nó còn đau khổ và hơn thuốc độc rất là nhiều. Và chúng ta cũng thấy trong cái bài học mà ví dụ Khi mà nói đến những cái bậc mà đã hiểu được cái pháp của Đức Phật, nhất là những cái pháp mà Đức Thế Tôn nói về sắc quẩn hay là những cái thể trược trong thân này, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, hoặc là ruột, gan, phèo, phổi, thịt, gần thân, gân, xương, thận, lá lách, và thành cách mô, ruột non hay ruột già, những cái vị đó đã tu tập thuần thục về những cái tướng bất tịnh rồi, thì những vị này thấy cái thân này đó, nó rất là nguy hiểm, nó gây ra nhiều cái sự nhiễu loạn, não hại mình. Tại vì sao quý vị thấy rằng mình có cái thân mình á, nhiều khi quý vị thấy mình có cái thân của mình rồi á, thì mình lo cho đến đến chết, chết mà nhiều khi mình cũng chưa có tính xong nữa. Bởi quý vị thấy có nhiều người họ chết rồi họ phải tìm một miếng đất trước khi chết, rồi họ phải mua những cổ quan tài trước khi chết, rồi họ lo cái chỗ mai táng, lo những người tụng kinh, lo rất là nhiều những câu như vậy. Thì thật sự khi mình nghĩ rằng đến cuộc đời sống và sau một thời gian thì mình sẽ chết đi, và cứ tiếp diễn cái sự sanh và tử như vậy, thì quả thật những cái người mà thấy được những cái nguy hiểm do cái dục lạc này, bởi vì chính do dục mà mình có những cái sanh hữu trong tương lai. Nếu mà những cái dục này nó không có thì mình đã không có sanh hữu trong tương lai. Và những cái dục lạc này mình nhìn thấy nó thì mình tưởng nó là tốt đẹp, là những cái gì đó an lạc, nhưng mà thật sự khi mình suy nghĩ đến mình cũng rất là sợ hãi. Và chúng ta chỉ nghe cái câu chuyện mà như là Phật Độ Năng Đà chỉ kể câu chuyện thôi, nhưng mà làm cho con la đó nó có ý nghĩa, nó có cái ý nghĩa từ bỏ những cái gì mà nó đam mê, nó muốn. Câu chuyện đó thì quý vị thấy rất là bình thường, nhưng mà thật sự cái ý nghĩa rất là hay. Khi mà con la đực nó nhìn thấy con la cái thì nó cởi chính, nó không có chịu kéo xe. Nhưng mà khi mà người chủ nhìn quanh thì thấy do con la đực này nó cởi chính là có con la cái ở kia, nên lúc bây giờ cái người chủ mới biết được cái ý định của con la là muốn được con la cái đó. Nhưng mà người chủ cũng rất là khéo léo mới nói rằng mỗi ngày ngươi làm như vậy, ngươi được một bó cỏ và một số nước như vậy, nhưng mà nếu khi mà ngươi được con la cái mà có la con á, có la cái thì ngươi phải chia rồi ăn để làm hai, nhưng mà nó la cái nó có la con á, ngươi phải chia làm ba làm tư, nếu mà nó sanh ra hai con thì chia làm tư, mà sanh ra ba con mới chia làm năm. Thì lúc bây giờ á, ngươi có chịu được như vậy không? Nếu ngươi chịu được á thì ta sẽ đem con la cái nó về cho ngươi. Nhưng mà con la đực á, nghĩ rằng mình một ngày kéo vất vả như vậy mà một phần cỏ này mà mình ăn, còn có lúc đó mình thấy còn thấy đói, huống hồ chia ra cho chia năm chia bảy như vậy thì thật sự mình rất là khốn khổ. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện đó mà Đức Phật ngài nói, không phải bây giờ ngài độ được Năng Đà, nhưng mà thời xưa Năng Đà khi làm con la đi kéo xe thấy con la cái cái cỡ chính như vậy, thì cái người thiện trí nó cũng biết cách để trị con la đó. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, nhiều khi đó những cái người cha mẹ đó mà biết khuyên con đó, có nhiều khi con những cái tuổi thanh niên mới lớn ham đua đòi này kia nọ, thì nhiều khi cha mẹ cũng có cách nói như là cái người mà trưởng giả mà dạy, cái người thương buôn mà dạy con la vậy, tháng cho hai triệu hay một triệu đó, rồi khi mà lập gia đình rồi tự sống, một triệu đó bây giờ ăn uống còn thiếu thốn, bây giờ chia cho hai người thì thấy cũng khốn khổ rồi, và sau này có con cái mình khốn khổ nữa. Thì cái đó cũng là một cái cách mà cha mẹ, khi mà những đứa con hư hỏng thì cha mẹ nói như vậy đó, để cho nó, nếu nó chọn con đường này nó phải chấp nhận như vậy. Còn nếu nó, khi mà nó học thành nhân chi mỹ thì nó lại khác. Thì chúng ta thấy đối với những cái dục ấy, mình đam mê vào nó thì rất là khổ. Nhưng mà ở đây chúng ta nói những cái người trẻ mà đua đòi, nhưng mà thật sự ra chúng ta thấy dù là người lớn đi, nhưng mà khi chúng ta tại sao buông tảo bắn tầng rồi tức đêm tức hôm mà bệnh hoạn mà cũng gắng gượng mà đi buôn đi bán, tại sao vậy? Vì mình có chồng có con thôi. Chứ thật sự lúc mà mình không có chồng con, mình sống với cha mẹ thì mình cũng chưa có cực khổ như vậy. Nhưng mà khi có chồng có con rồi, có nhiều khi gặp ông chồng nó say xỉn. Bữa hôm trước chúng ta có ngồi nói chuyện với một cái ông đó tương đối cũng lớn tuổi. Ông nói ông có một cái thằng rể mà nó chỉ ăn uống nhậu nhẹ cái thôi, vợ nó không bao giờ nó biết tiền trong nhà cài như thế nào, chỉ khi nào vợ nó than hết tiền rồi thì nó mới chịu cầm ba đi xây. Còn nếu mà thấy vợ nó mà lo được thì nó không có chịu làm. À, nhiều khi quý vị thấy bởi vì một cái người phụ nữ mà lỡ bất hạnh mà gặp ông chồng như vậy thì rất là khổ. Nhưng mà tại sao? Tại vì mình đam mê mà mình đam mê và mình bị lôi cuốn trong cái đời sống gia đình. Nên nhiều khi có nhiều người đó nhìn thấy một cái người xuất gia thì nghĩ là cái người xuất gia được hạnh phúc. Nhưng mà thật sự ra nếu mà họ biết cái xuất gia là hạnh phúc thì họ từ bỏ cái đời sống cư sĩ quần quật đau khổ đi để xuất gia. Nhưng mà họ lại không có từ bỏ được. Tại vì cái gì? Tại vì cái sự luyến ái của họ thôi. Có thể là họ luyến ái vợ con của họ hoặc là luyến ái trong cái đời sống mà tại gia tự do, hoặc đời sống người đời tự do, muốn làm gì thì làm, muốn hưởng thụ gì cũng được. Chính vì vậy nên nhiều khi họ trả những cái giá rất là đau khổ. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta kể lại cái câu chuyện của Tỳ Cô Ni Tú Phá, Tú Phá này thật sự là một cái vị có một cái hùng tâm dũng trí không phải là bình thường. Bởi vì khi mà thấy chàng thanh niên đó khởi lên cái sự muốn hưởng những cái dục lạc thì cái vị này đã khuyên răng cái chàng thanh niên đó, nhưng mà chàng thanh niên nó nhất định không bỏ ý định này, muốn có ý định mà không có tốt đối với vị Tỳ Cô Ni này. Thì Tỳ Cô Ni này á, thì thấy anh chàng này nói về con mắt đẹp nên đó, bà thấy rằng đó, nếu mà đem con mắt móc con mắt đưa ra đó thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nên lúc bấy giờ đó bà đã móc con mắt của mình đưa cho chàng thanh niên đó. Thì quý vị thấy á, cái chàng thanh niên đó khi mà nhìn thấy con mắt được móc ra từ trong cái thân này, móc ra con mắt mà đưa, thì chàng này cảm thấy là một cái sự kinh hãi rồi. Cái chuyện này những người nam không có thể nào làm được. Mà cái người nữ này quá thật là làm một cái chuyện làm rất là khó làm như vậy. Nên cái chàng thanh niên này đã phát liệm những cái dục tâm rồi, cuối cùng hoảng sợ và xin lỗi nàng để xin lỗi nàng, coi như là để được rút lui ra, rút đi như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói một cái người như vậy thì quá thật nó không phải là dễ làm, chuyện dễ làm, nhưng mà cũng rất là khó làm mà vị này làm được. Và chúng ta thấy một người phụ nữ mà đẹp á, mà đi xuất gia là một cái chuyện cực kỳ khó đó quý vị. Nên bình thường mới nói rằng trong Bảo Luân Vương có nói như là giàu sang mà đi học đạo là khó, hay là giàu sang đi xuất gia là khó, nghèo bố thí là khó. Như là mình trẻ đẹp á mà mình từ bỏ cái đời sống đó, không phải là dễ, rất là khó quý vị. Nên bình thường quý vị thấy một cái người mà sanh ra làm người mà được đẹp á, được đẹp á là một cái chuyện cực kỳ khó chứ không phải bình thường. Bởi quý vị thấy một cái người sanh ra đẹp á, nó là có phước từ quá khứ, cái phước từ quá khứ nó hỗ trợ. Nên bình thường mình nói rằng cúng dường y á là sẽ cho sắc đẹp, cúng dường vật thực thì cho sức mạnh. Một người sanh ra mà có sức mạnh, có sắc đẹp á thì phải là do cái phước duyên của người đó. Nhưng mà khi mình vượt qua được cái sắc đẹp đó không phải là dễ đâu. Không phải là dễ, mà chính bản thân của chúng ta cứ nhìn vào cuộc đời của mình lăn lộn khổ đau, nhưng mà nhìn tại sao mình phải khổ đau như vậy, chính vì để mình phụng dựa mình mà phục vụ cho các dục mà thôi. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy như một lần chúng tôi coi trong cái bộ phim nói về những cái người mà làm đi xuống cái hầm mỏ ở bên Nam Mỹ đó, khai thác vàng xuống dưới một cái chiều rất là sâu. Một mà tuần lễ như vậy họ làm có để được 2-3 ngàn đô như vậy. Thì mới đầu họ chỉ nghĩ rằng á, làm cái nghề vàng này á, nó sẽ sanh ra một chứng bệnh ung thư. Xuống dưới một cái hầm mỏ sâu như vậy đó thì cái độc hại rất là cao. Họ chỉ nghĩ rằng họ đi làm á, một vài tháng thôi, đỡ khổ thôi. Nhưng mà không có phải như vậy quý vị. Khi mà mình đi làm á, mình có tiền á, thì có tiền nhiều thì mình ăn xài nhiều. Mà hãy ăn tài nhiều á thì mình ăn rồi ăn quen nhịn không bao giờ quen quý vị. Nên nhiều khi quý vị thấy á, con người của mình bình thường thôi quý vị. Bởi vì bình thường quý vị thấy con người mình bình thường có nhiều cái điểm rất là lạ. Ví dụ mình đi xe, mình quen đi xe taxi đi rồi. Bây giờ mình đi xe buýt mình cảm thấy khó khăn lắm quý vị. Bởi vì mình quen đi xe rồi mà giờ mình đi bộ là cái chuyện cực kỳ khó, nó không phải là dễ đâu. Một cái người mà quen đi xe rồi bây giờ đi bộ là một chuyện khó, rất là khó. Nên bình thường quý vị thấy con người của mình nó có những cái nó có những cái phiền não mà nó có thể lớn theo cái thời gian, theo cái địa vị của mình. À, bởi vì ví dụ mình nói mình có cái địa vị nào, mình bị lớn theo cái địa vị đó, và cái sự ăn xài của mình cũng theo cái địa vị đó. À, nên thường thường quý vị thấy con người của mình ăn tài sang, rồi bây giờ mình tự nhiên mình nói mình nghèo khổ, mình ăn tần ăn kiệm thì mình không có ăn được đâu quý vị. À, thành ra nhiều khi nó rất là khó, không phải là dễ. Nên những người ở đúng rồi, Chile nó cũng có một cái mỏ vàng mà rất là sâu. Và lúc bây giờ chúng ta coi trong phim đó, thì nói là những cái lúc mà người ta làm vàng đó, được 2-3 ngàn đô, nhưng mà họ nghĩ họ làm một cái thời gian ngắn thôi, nhưng mà rồi họ làm họ lao ra đó luôn. À, rồi một thời gian sau họ bị bệnh mà họ chết. À, không có người nào sống thọ khi mà làm cái nghề mà chung suốt cái hầm mỏ đó. Họ vẫn biết như vậy, nhưng mà họ mới đầu thì túng quẫn, còn nghĩ đi làm cái đó đó. À, thì quý vị biết, đi khai thác vàng mà đi xuống sâu đào bới rồi ke kéo lên, rồi người ta, những người chủ họ được vàng đó, mà cái người công đó, thì họ cho nhiều tiền như vậy, nhưng mà cũng vẫn là đi làm cho họ thôi. À, nhưng mà rồi mình tính làm một thời gian vài tháng thôi, nhưng mà rồi nó không phải như vậy. Nó dính liền vô mình, để mình có nhiều ăn nhiều, có nhiều xài nhiều, có nhiều thì mua sắm nhiều, nên cuối cùng cứ làm hoài như vậy. Tại nó nhiều khi quý vị thấy á, con người của mình á, nếu mình hiểu được cái pháp của Đức Phật đó, thì mình thấy rằng Đức Phật là cái dạy cho mình cái phương, một cái phương thức để trị cái phiền não âm của mình. À, bởi vì nhiều khi á, bởi vì người ta nói bạn muốn biết Phật là ai đó, thì bạn hãy nhìn vào một vị đế vương mà từ bỏ tất cả ôm mình bác hy sinh. À, người ta có nhiều người ta nói rằng bạn muốn biết Phật là ai đó, thì bạn hãy coi một cái vị mà đế vương từ bỏ gian tân, từ bỏ tất cả rồi ôm cái mình bác hy sinh nang, đó là vị Phật. Tại sao nói như vậy? Là cái chuyện mà vị đó làm á, một cái chuyện rất là khó làm. Một người vua chúa mà bỏ hết cái địa vị đó, đừng nói đến cái chứng ngộ bên trong thôi, mà chỉ có thể hiện bên ngoài thôi, người ta đã phục rồi, chứ đừng nói gì đến chứng ngộ bên trong. Một cái người mà đế vương có gian tân mỹ nhân, có tiền của như vậy mà từ bỏ hết cái đó, bây giờ ôm mình bác đi xin ăn thôi, đi xin ăn từ chỗ này đến chỗ kia thôi, cái điều đó cũng đã làm cho người ta phục rồi. Bởi quý vị biết những cái nhà tài hoa của thế giới này nói về Đức Phật, họ mới thấy rằng Đức Phật là một vị mà quá ư là đặc biệt. À, không có một người nào mà có thể có được những cái dòng tư tưởng, hay là có những cái lời dạy, hay có những cái lối sống mà đặc biệt như Đức Phật. Nhưng mà chỉ vì không phải là Đức Phật ngày từ bỏ như vậy mà không có giác ngộ được, thì chính ngày giác ngộ, ngày thấy các cái dục đó, nó là y như thuốc độc vậy, nó ngấm ngầm vào đời sống của mình. Nên nhiều khi quý vị thấy mình đam mê ăn tài, ăn đam mê cao chuốt rồi đó, nhiều khi mình phải làm lao công khổ sức, mình làm cực kỳ khổ sở để làm gì có tiền để mình mua sắm cái này mua sắm kia để phục vụ cho mình. À, mà mình nhiều khi mình quay qua còn trẻ, mình làm cho thiệt nhiều, về già mình nuôi bác sĩ. À, có nhiều người họ có cái đời sống khi mà còn trẻ thì họ làm rất là nhiều, nhiều khi về già thì họ bệnh, họ muốn tìm cái sự sống, nên họ đi tìm những cái loại thuốc, bất cứ cái loại thuốc nào uống cho bổ cho khỏe thì họ tìm họ uống. À, bây giờ họ rất là cần sống, nhưng mà ngày xưa lúc mà họ trẻ đó, thì họ rất là cần tiền chứ không cần sức khỏe. Nhưng mà khi về già rồi đó, thì họ cần cái sự sống rất là nhiều, nên nhiều cái thuốc thang mắc mỏ bao nhiêu họ cũng uống. À, nên quý vị thấy trong cuộc đời nó không phải là mình dễ thấy được điều này, bởi vì các dục nó rất là khó thấy chứ không phải là dễ thấy. Và thường thường đó, nếu mình thấy được các cái dục đó, bởi vì nhiều khi quý vị thấy nếu mà nàng chú phá này mà không phải là đẹp á, thì đã không bị cái chàng thanh niên này phấy rối rồi. À, hay là làm cho nàng khổ sở, nhưng mà vì bà đẹp, chính cái sắc đẹp đó cũng làm cho mình khổ. Và chúng ta thường thường nghe cái chàng thanh niên nghèo có cô vợ đẹp đó, chính cái cô vợ đẹp đó làm cho chàng thanh niên đó cũng chút nữa bị chết, bị vua hại chết. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy đó, nó hồng nhan bạc phận, hoặc là ta nói nhiều cái câu mà nói về cái người phụ nữ đẹp, nhưng mà lao đao lận đận, nhiều cái gian nan, nhiều cái khổ cực. Bởi vì những cái điều đó nó không phải là không có, nó không phải là không có nguyên do, mà nó là có nguyên do. Ví dụ chúng ta thấy như là nàng Ambabali vậy đó, nàng rất là đẹp. Cái đẹp mà cái tài hoa của nàng cuối cùng á, những cái người Lích Xá Huy mới lập lên một cái lệ là không có cho nàng lập gia đình, đình với ai hết, mà để nàng là một cái người kỹ nữ, để cho những dương tôn công tử đến đó rồi đầu tư tiền bạc ăn chơi ở trong đó, thâu đêm suốt tháng, đổ tiền của vào cái đất nước đó. Thì chúng ta thấy rằng á, nàng rất là đẹp, nàng rất là tài hoa, tầm kỳ thi quả rất là giỏi, nhưng mà cuối cùng á, những cái người cai trị đó đã vẽ ra một cái đường cho nàng là nàng không có được lập gia đình, mà nàng là một cái người tiếp đón những cái vị dương tôn công tử từ những cái vương quốc giàu sang đem tiền của đổ vào cái đất nước này. Thì chúng ta thấy bởi vì nhiều khi chúng ta sanh nó làm người mà cái đẹp đó nó cộng với một điều nữa, có nghĩa là chúng ta có một ảnh hưởng nghiệp nào đó khiến cho chúng ta sống lận đận lao đao hoặc là khổ lụy như là nàng Âm Bá La Ly. Thì chúng ta thấy không phải là những cái người xấu mà người ta chọn, mà cái người đẹp người ta mới chọn, hoặc là cái người đó là một cái người có cái khả năng, có cái tài hoa, cầm kỳ thi họa, thì cuối cùng là người ta mới chọn như vậy. Nhưng mà đối với chúng ta là người mà là người mà bị khổ lụy nhất đó, nên thường thường quý vị cứ nghĩ đi, trong cuộc đời mà mình sanh làm người đó, mình đam mê cái này cái kia đó, chính là mình rất là khổ, chứ không phải là người khác khổ, mà chính bản thân mình khổ. Cái pháp mà Đức Phật đề dạy đó, nó không phải để cho người khác, mà tự mình trách nhiệm trên bản thân của mình. Ngày nào đó mình có tài qua nhiều, rồi có nhiều người sanh đó, mà nhiều khi đó cái con đường đời nó nhiều trân chuyên lắm. Có nhiều khi chúng ta thấy cũng như chàng thanh niên đẹp và chàng thanh niên có cô vợ đẹp vậy đó, bị vua hành hạ, bắn sống bắn chết vậy. Thì chúng ta thấy cũng như cuộc đời mình tài qua, cái người tài qua thì lắm mà những cái nẻo trân chuyên. Cái người mà tài nữ cũng vậy đó quý vị, một cái người phụ nữ mà đẹp và tài hoa nó cũng lắm trân chuyên, chứ không phải là nó không có trân chuyên. Nhưng mà thật sự đó, nó cũng như là những cái gì dục lạc á, mà mình có ở góc độ nào thì mình đam mê góc độ đó, chứ không phải là không có. Nên thường thì mình thấy rằng cái đó nó làm cho mình điêu đứng, nó chính là cái sắc đẹp bên trong hay bên ngoài, nó làm cho mình điêu đứng. Nhiều khi bên trong mình cũng ái thử thông phượt, bên ngoài thì mình cũng bị những cái dục lạc lôi cuốn. Thân mình thì mình cũng đẹp quá thì mình cũng cao xuống, cũng tốn thời gian rất là nhiều, tốn tiền của rất là nhiều cho cái thân của mình. Thành ra nhiều khi quý vị thấy không dễ gì mình nhận diện được điều này. Nhưng mà nàng Tú Phá thì nàng biết được cái lời dạy của Đức Phật, nên thấy được các cái dục là như vậy. Nên cái chàng thanh niên này khi đã làm những cái điều mà nàng thấy cần cảnh tỉnh, cái chàng thanh niên này thì nàng đã móc con mắt của mình và đưa cho cái chàng thanh niên đó. Nếu mà con nắp con mắt này là con mắt tội lỗi, bởi vì quý vị thấy mình hiểu như là dạy của Đức Phật là cái quả luân hồi đó, mình sanh ra làm người có thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó, mà bây giờ mình có cái thân này nếu mà đẹp đó, nó cũng là một cái quả. Nhưng mà cái quả này á, là nhiều khi nó đẹp lắm, nó là cái phước duyên của mình, nhưng mà nó lại là cái quả khổ cho mình nếu mà nhìn người khác nhìn thấy. Thành ra nhiều khi quý vị thấy con người của mình nó có nhiều cái điểm mà làm cho mình phải suy nghĩ rất là nhiều về những cái lời dạy của Đức Phật, để mình thấy nếu mình có suy nghĩ như vậy đó thì mình mới thoát ra được những cái hiểm quả đó. Chứ còn nếu không thì không thể nào mình thoát ra được những cái hiểm quả này, không dễ gì mình thoát ra được những cái hiểm quả này. Nên khi mình hiểu được những cái điều này á, chính vì mình đã hiểu được lời dạy của Đức Phật, mình mới thấy được cái con mắt này là tội lỗi, con mắt có tội của nàng. Thì con mắt có tội có nghĩa là mình đẹp cái gì người ta đam mê cái đó. Nên chính vì vậy mà cái chàng thanh niên này khi nhìn thấy con mắt đó, thì nàng cái chàng thanh niên này cũng tiếc. Nhiều khi nó nhìn ở trên cái gương mặt có con mắt vậy và đẹp, nhưng mà đem con mắt đó móc đưa ra thì ai cũng phải kinh hãi hết, không có người nào mà không có kinh hãi. Chỉ có những cái bậc thánh hoặc là chỉ có những cái người điên khùng đó, họ nhìn thấy họ không có kinh khủng thôi. Chứ còn đối với những cái người phạm nhân chưa có giác ngộ giải thoát thì nhìn thấy rất là kinh khủng khi mà người ta móc con mắt đưa cho mình. Như vậy thì khi mà nàng đã cảm thấy cái niềm vui khi mà mình móc con mắt ra vậy, nhưng mà không phải là khổ, thấy được cái niềm vui khi mà mình đã biết được chánh pháp, mình đã thể hiện theo cái lời dạy của Đức Phật, thì cảm thấy nàng rất là hoan hỷ, chứ không phải là khổ đau vì mà móc con mắt này mà sân hận bực bội, mà chỉ thấy rằng mình đã làm như vậy có nghĩa là làm đúng, làm như vậy đó là có sự lợi ích cho mình, hay là có cái là sự lợi ích cho người khác. Nàng làm như vậy chứ không có tổn hại gì cho mình. Như vậy thì quý vị thấy ở trong cái câu chuyện hôm nay đó, thì xuyên qua những cái vần kể thì mình thấy trong cuộc đời mình cái cảnh sắc đẹp của mình đó, để làm cho những cái người ngu đó họ đam mê, nhưng mà những người trí thì họ không có đam mê. Nhưng mà trên đời này quý vị biết đó, những cái người tu hành đó, cũng không mấy người đắc được đạo quả. Chứ còn nhiều khi quý vị thấy như là cái chiến sĩ đó, nhiều khi có bụi mù. Bụi mù có nghĩa là giống như Đức Phật này nói rằng mình xuất gia mình tu hành rồi, nhưng mình nghe làng trên xóm dưới có một cái người phụ nữ đẹp, mà khi mình nghe như vậy thì cái tâm mình loạn động. Cũng như quý vị nghe cái câu chuyện của vị tỳ khưu trong tám vị mà đến nàng, đến nhà của nàng tỷ nữ Sirima đó, thì cũng vì những vị tỳ khưu nhận bát rồi nói nàng Sirima rất là đẹp, nhận vật thực rồi còn nhìn được cái sắc đẹp của nàng nữa. Thì lúc bây giờ có một vị tỳ khưu kia nghe cái tiếng đó, nghe cái tiếng đó mới tìm đến cái túi xứ đó và đi nhận bát. Nhưng mà khi nhìn thấy nàng kỹ nữ Sirima đó, thì cái vị tỳ khưu thì đã tương tư, không còn ăn thiết nghĩ gì muốn ăn uống, mà chỉ muốn được nàng kỹ nữ Sunari đó mà thôi. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngày sau khi nàng kỹ nữ đã mất rồi đó, thì Sirima đã mất đó, thì Đức Phật này đã được Đức Vua thông báo, thì chính cái vị tỳ khưu thì cũng ra nhìn cái thây chết của nàng kỹ nữ Sirima. Nhưng mà rồi giác ngộ được một điều là cái thân này khi mà chết rồi thì nó sẽ sình trương lên như vậy. Và vị tỳ khưu này đã được Đức Thế Tôn ngày thuyết pháp giảng đạo nhắc nhở sắp tấn, là vị này đã chứng đắc đạo quả. Thì quý vị thấy rằng á, bởi vì nhiều khi á, những cái sắc đẹp của mình á, cũng làm đam mê những người mà chưa giác ngộ giải thoát. Nhưng mà rồi có nhiều khi á, cái sắc đẹp nó cũng làm đam mê mình nữa. Bởi vì nhiều khi mình muốn đi tu mà mình nhìn thấy mình còn đẹp quá mình cũng không tu được. Mình muốn đi tu mình nhìn thấy mình còn trẻ quá mình cũng không đi tu được. Chứ còn nếu mình suy nghĩ đúng á, thì trẻ là làm cho mình muốn đi tu á, thì mình có nhiều nghị lực hơn, có nhiều thời gian hơn, có nhiều sức khỏe hơn, có nhiều cái sự minh mẫn tu hành hơn. Nhưng mà mình không có nghĩ như vậy, mình nghĩ còn trẻ còn đẹp, mình thời gian sau thì mình hãy tu. Thì cái đó là những cái điều mà con người ta suy nghĩ khi là bị những cái dục nó làm cho mình đam mê, những thuốc độc nó đã ngấm ngầm trong cơ thể của mình rồi nhưng mình không phát hiện được, mình không có phát hiện được các cái sự đam mê đó là những cái liều thuốc độc nó đã tấn công vào cái tâm của mình, làm cho mình đam mê, làm cho mình không có muốn tiến bước. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện cũng như là ngày Maha Banh Phát Cá, thì quý vị thấy những cái vị đó nhiều khi xuất gia theo người Anh nhưng mà thật sự không có muốn tu tập, chỉ vì Anh đi xuất gia mà đi xuất gia theo thôi. Nhưng mà những vị mà thật tâm xuất gia thì thấy rằng cuộc đời của mình hiểu được giáo pháp đi xuất gia liền, chứ không có lần lựa chờ đến tuổi già, vì tuổi già làm cho yếu tay chân khó dạy, biểu ngày kiệt sức cùng lấy chi hành pháp diệu. Thì quý vị thấy cái người Anh đã nói với người em như vậy, có nghĩa là cái tuổi trẻ đó mà nó đã có cái tuổi trẻ mà đến hết cái tuổi trẻ rồi đó, ngài lực kiệt sức cùng lấy chi hành pháp diệu. Bởi vì khi mình già cả rồi mình đi đứng khó khăn, mình ngồi thiền cũng khó khăn, làm sao mình hành được cái chánh pháp. Nhưng mà rồi người ta lúc mà người ta đã hiểu ra được đó, thì nó là muộn màng rồi. Nên bình thường người ta mới nói rằng cuộc đời sao cứ mãi ăn năn là như vậy. Có nghĩa là mình để vượt thời gian rồi mình suy nghĩ lại, mình mới thấy rằng cái thời gian mình bỏ qua nó quả thật là rất là uổng. Nhưng mà rồi người nào cũng vậy hết á, thì khi nào những người nào mà có ý thức được lời dạy của Đức Phật, thấy được cái sự tu tập đó, nó rất là cần thiết, thì người này mới đầu bắt tay họ tu, dù là đời sống xuất gia hay đời sống cư sĩ. Họ không xuất gia được thì họ tu cư sĩ, chứ họ không nghĩ rằng mình còn đẹp mà ở đời sống mà thế tục để hưởng những cái dục lạc, mà họ cũng phải hiểu cái đời sống cư sĩ, họ cũng tu theo đời sống cư sĩ, tu thực hành lời dạy của Đức Phật. Nên nhiều khi quý vị nào mà đã chọn đúng con đường tu tập á, thì chúng ta sẽ thấy nó khác. Cũng như quý vị thấy ông Thiện Nam Wisaka với cái cô mà Thâm Má Đinh Na vậy. Vì ông á, nghĩa là dù là có gia đình nhưng mà ông cứ tiếp tục đi nghe pháp, đi hành thiền, thì ông chứng đắc từ đạo quả tu đồ quần tứ đà hàm đến a na hàm, thì đã làm cho người vợ có cái sự thấy kỳ lạ nên hỏi ra, thì ông nói rằng ông đã chứng đắc được cái pháp mà Đức Thế Tôn mà thuyết giảng nói về các cái dục là nguy hiểm, nên bà hỏi và cuối cùng bà muốn đi xuất gia, và thời gian 4 tháng sau thì bà trở thành vị A La Hán thánh ni. Mà chúng ta nghe cái câu chuyện của ông Thiện Nam Visakha với bà Tỳ Khu Ni Tham Má Đinh Na trong cái bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng, Trung Bộ Kinh. Thì chính những cái điều này đó là quý vị thấy những cái người đó họ thật sự họ hiểu được cái gì mà Đức Thế Tôn người dạy. Bởi vì người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của bậc đạo sư, có nghĩa là mình sống đời sống cư sĩ nhưng mà chấp nhận dục lạc, nhưng mà sống theo lời dạy của Đức Phật, là những cái gì mình hành trì là mình phải hành trì, những gì nỗ lực phải nỗ lực, chứ không phải là mình nghĩ rằng ô mình vừa còn đẹp còn trẻ thì mình cứ để mình hưởng những cái dục lạc rồi đến lúc nào mình già mình hãy tu. Những người suy nghĩ như vậy là bị những cái dục lạc á, những cái thuốc độc đó đã ngâm, nó đã ngấm vào người đó, nó sẽ giết người đó, và người này luôn luôn lúc nào cũng ăn năn hối tiếc. Và một người mà đã làm đúng như lời dạy của Đức Phật á, thì người này sống không có ăn năn, không có hối tiếc, vì những việc gì cần làm người này đã làm rồi. Như vậy thì quý vị thấy á, những cái người mà không hiểu được các dục đó thì thường thường họ phạm những cái tội lỗi, và chúng ta thấy như là thanh niên nanh đá vậy, làm những việc tội lỗi với nàng Tỳ Khu Ni Úp Ba La Oanh Na, rồi bị đứt rút vào trong địa ngục. Và chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy trong luật của Đức Phật, nó cũng không phải là không có. Những cái người kia nhiều khi phạm vào, chúng ta thấy một cái vị Tỳ Khu xuất gia như là Thích Thá Thái vậy đó, xuất gia quần tục đến 7 lần nhưng mà cũng không phải là không phải vì cái gì mà chính là vì những cái dục lạc này, nhưng mà cứ tới lui nhiều như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ngày nào mà chúng ta biết được những cái dục đó là nguy hiểm đó thì chúng ta mới có thể thoát ly, còn nếu mà chưa có thấy được như vậy đó thì chúng ta thật sự cũng chưa thoát ly được nó. Như vậy á, thì mà các bậc thánh á là vì thấy cái sự luân hồi của chúng sanh, mà chúng sanh ra đời do những cái sắc dục làm tội lỗi, sinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục hay là pháp dục mà làm tội lỗi. Khi ta làm tội lỗi rồi, chính những cái tội khổ mà do người đó đam mê hành làm những cái nghề nghiệp mà cho mình nuôi sống, như làm nghề đồ tể, buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc. Mà chúng ta thấy những người mà họ buôn bán heroin, buôn bán ác tiện, họ cũng vì họ muốn nhà cao, cửa rộng, rồi những cái phương tiện đầy đủ thôi, mà họ lao vào họ làm những cái nghề nghiệp như vậy, buôn bán người xuyên biên giới, hoặc là buôn bán những cái loại thuốc cấm, hoặc là những cái người mà họ làm chăn dân tỉ nước, họ cầm pháp luật đó, họ cũng vì những cái dục lạc này họ buông bỏ những cái pháp luật đó, họ lao đầu vào những cái điều mà họ đam mê đó, là chính cuối cùng họ bị thân bại danh liệt. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái chuyện như vậy, nhưng mà những cái chuyện đó nó ngang nhãn trước mắt chúng ta, nhưng mà chúng ta vì không có suy nghĩ đến lời thì dạy, hoặc chúng ta không thấy được cái dục nó như là thuốc độc, nên chúng ta không có thoát ly được nó. Chỉ có khi nào mà chúng ta hiểu được á, dục là vì người ta thì dục thôi. Nên thường thường quý vị thấy những người họ đi đêm đi hôm ngậm ngải tìm tầm, đi băng non băng rừng vượt biển để họ đi tìm cầu những cái gì, tìm cầu những cái tài sản để phục vụ cho con mắt, phục vụ cho lỗ tai, phục vụ cho cái lỗ mũi, hoặc là phục vụ cho cái miệng, cái thân, phục vụ cho những cái đó. Và những người này lao tâm khổ trí, rồi làm bán mạng chứ không phải là bình thường. Có những cái nghề nghiệp mà họ làm đó, là họ đi làm nhưng mà không biết có được đi về hay không, nhưng mà họ vẫn tiếp tục trong những cái nghề nghiệp như vậy. Và nên nhiều khi chúng ta hiểu những cái lời dạy của Đức Phật rồi, mình làm người cư sĩ, mình biết sống tu như thế nào để mình hạn chế bớt những cái dục này. Là một người mà bị mũi tên rồi mình nhổ mũi tên ra được, cũng như là những người đời họ không biết tu đó, giống như mũi tên độc mà tâm vào người của họ rồi họ không có nhổ ra, không có bịt vết thương được. Nhưng mà người biết tu á thì có thể giống như là người nhổ cái vết thương mũi tên độc đó rồi mình điều trị nó bằng những cái loại thuốc thang danh tánh dược để mình kiên cử, để mình cuối cùng mình có thể loại ra được cái chứng bệnh nan y đó, chứng bệnh rất là khó trị mà mình trị được đó, những chứng bệnh dục lạc nó y như thuốc độc như vậy. Nhưng mà rồi nhìn ở trên đời này không có được mấy người đâu quý vị, không có mấy người, bởi vì khi đã nói rằng một vị đế vương mà từ bỏ đi ôm mình bác đi xin ăn đó là một vị Phật tổ, thì chúng ta chỉ nghe người ta nói về cái phương diện đó là khó làm thôi. Nhưng mà Đức Phật ngài biết những người mà biết được dục đó thì dù ở địa vị nào cũng từ bỏ được. Nên chúng ta thấy có một điều lạ là trong Phật giáo có nhiều khi vua chúa, nhiều khi hoàng tử công chúa mà cũng có thể từ bỏ tất cả. Thở xưa và nay, ví dụ chúng ta thấy những ông hoàng như ông hoàng Nanh Đà, hoặc là những ông hoàng Thân Quốc Thích trong những thành trong cái dòng Sắc Kê Giá, cũng nhiều những cái vị hoàng Thân Quốc Thích mà họ bỏ đi những cái đế vương, cái ngai vàng đó mà họ đi xuất gia như ông hoàng Anuruddha. Nhưng mà chúng ta cũng thấy từ xưa tới giờ hay là tới nay, cũng như chúng ta thấy những vị vua Lê, vua Trần cũng từ bỏ cái ngai vàng đó để rồi tu tập. Cái phương diện tu tập nó thấy được cái sự từ bỏ những cái dục lạc. Vị này thấy được cái nguy hiểm đó, mà khi mà sống không có dục lạc thì mình thấy mình an lạc. Cũng như mình vị nghe ông hoàng Mahanakama đó, khi được xuất gia đó thì ông thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Ông thường nói hạnh phúc, hạnh phúc. Nhưng mà khi mà chưa tăng hỏi đối diện trước Đức Phật á, thì ông nói rằng lúc mà còn ở đời cứ lỏng làm đế vương, nhưng mà phòng lo sợ bị người ta thuốc độc, bị người ta hãm hại, bị người ta sát hại, bị người ta mưu thần giết quỷ, lật đổ thì cái nọ đủ thứ, lúc nào cũng lo sợ, ăn uống ngủ nghỉ bất an. Nhưng mà khi xuất gia rồi đời sống không có gì hết, nhưng mà cảm thấy an lạc. Bởi chúng ta thấy một đời sống không có gì á thì cái người này sống an lạc. Bởi vì những kẻ trộm cướp của giết người đó, họ đều tìm những người có của để họ cướp, họ giết. Chứ những người không có gì hết á, thì không có cái gì khổ hết. Cho nên bình thường quý vị thấy có những người mà không có, trong nhà không có của đó, thì họ không cần phải làm tường cao cổng kính, vì trong nhà họ không có gì để lấy hết. Nhưng mà những người đó còn trong nhà họ có của cải nhiều á, ăn không ngon ngủ không yên, đêm hôm nghe chó nghe tiếng ồn ào xịt xoạt cũng sợ hãi, sợ người ta tâm nhập vào nhà mình cướp của giết mình. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật này nói đó, chúng ta nhiều khi chúng ta sống trong cái hoàn cảnh đó chúng ta mới thấy. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy trong 16 điều mộng Đức Ba Xê nó đi, có nhiều khi nói đến lúc mà cái người mà họ giết những người giàu đó, một cái số người họ lên mà giết những người giàu, họ cướp đoạt những cái của cải của những người giàu. Mà chúng ta thấy rằng trên cái thế giới này, chúng ta thấy qua như chiến tranh Nhật mà đi đánh những cái nước mà chúng tôi có lần coi trên TV thấy Philippines, họ đánh bên Philippines rồi họ lấy được vàng, họ chôn xuống dưới một cái thác nước rất là sâu. Sau này những người Tây Phương họ mới khai quật được cái mỏ vàng đó. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi những cái đất nước có của cải thì có cái hiểm họa, bởi vì chỗ nào mà có những người phụ nữ đẹp, hoặc là có vàng bạc châu báu, có mễ cốc diều, thì thường thường những cái thời xưa đó người ta chiến tranh để người ta thâu đoạt những cái đất đó, thâu đoạt vàng bạc ngọc ngà châu báu, những người nữ sắc. Hay là quý vị thấy như là mình nói Tào Tháo mà đánh đánh Tôn Quyền vậy đó, vì nghĩ đến Đại Kiều và Tiểu Kiều. Mà nhiều khi mình thấy rằng những cái người mà họ biết được đâu có một bóng hồng nào, người đẹp nào, thì nhiều khi họ cũng muốn đến xâm tổ cái đất nước đó. Xưa và nay có nhiều cái chuyện mà mình coi trong những cái sách sử, trong những cái truyện phim đó, thì mình thấy rất là nhiều những điều như đó. Nhưng mà thật sự nhiều khi mình đi chinh phạt đó, mình cũng gian lao tày gia tóc vậy. Mà chúng ta thấy như là Tào Tháo mà đánh Tôn Quyền vậy đó, bị Thần Xích bích trái râu tóc mà người ngựa thê thảm. Nhưng mà thật sự đó cũng vì những cái chiến lợi phẩm đó mà muốn đi xâm tổ, chứ không phải là không có cái ý muốn mở động bờ cõi, hoặc là gian sơn của cải với cấm dốc mà muốn người ta triều cống cho mình, vì mình muốn vậy nên mình đi chinh phục thôi. Thành ra có nhiều khi những cái người mà vua chúa đó, họ nghe trong cái giáo lý của Đức Phật, qua những cái câu chuyện, qua những cái lý pháp đó, thì họ mới thấy rõ ràng mình dấn thân vào cái đường chinh chiến đó, thật sự mình rất là khổ. Ngày xưa ví dụ như có những người họ tham gia quân nhân đó, họ sống chết như vậy, như có tiền ăn xài bài bạc, họ cũng vì những cái điều đó thôi. Sau khi họ hiểu được giáo pháp của Đức Phật, họ thấy thật sự cuộc đời người ta bị những cái dục nó ngâm tẩm mình, nó như là thuốc độc, nó tự sát hại cái đời sống của mình. Những người mà sau này ý thức được cái lời dạy của Đức Phật mới thấy được điều này. Nhưng mà không dễ gì người ta thấy được đâu quý vị. Nếu mà mọi người mà đều thấy được như vậy đó thì người ta đã nỗ lực tu tập rồi. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy rất là ít người. Xã hội này hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ người. Nhưng mà chúng ta thấy tìm những người mà có những cái tư tưởng thấy được dục như là đặc dược đó, nó không có được mấy người đâu quý vị. Nhiều khi quý vị thấy một người, một gia đình đó, có một vợ, một chồng, hai đứa con thôi. Nhưng mà họ làm cực lực bao nhiêu năm trời. Nhiều khi nó đi chùa làm phước, họ cũng không có quan tâm, không có thích thú gì hết. Họ đâm đầu họ làm sống làm chết như vậy. Nhưng mà nghĩ đến về già để họ làm cái gì? Nhiều khi họ có của thì người ta muốn sang đoạt bằng cách này cách kia, người ta muốn hãm hại bằng cách này cách kia, đủ cách hết. Nên nhiều khi họ không thấy được điều này. Có nhiều người quý vị thấy người ta có của cải nhiều đó, rồi đi ra đường người ta muốn cán người để chết. Cán cái người chồng chết đó, rồi họ vô họ làm cái người tình của người vợ để họ chiếm hữu của cải đó. Mà nhiều khi đó, mình không có thể nào biết được, không có thể nào biết được những cái ý định đó. Những cái ý định này có rất là nhiều, nhưng mà chỉ có khi nào người ta là những người họ sống trong cái mưu thần trước quỷ đó, họ mới biết được những cái điều họ muốn và những cái gì mà họ diễn đạt trong cái đời sống này họ thực hiện. Chỉ có những người đó thì họ mới có thể thực hiện được như vậy. Thì xuyên qua cái bài học này cho chúng ta rất là nhiều những cái sự suy nghĩ, như là nàng xuất phát tự dám móc con mắt của mình đưa cho cái chàng thanh niên trẻ. Mà chính nhìn vậy mà chàng thanh niên này đã từ bỏ cái ý định muốn những cái dục lạc. Khi mà thấy nàng làm như vậy, cái thân của nàng là nàng còn không có tiếc, nàng muốn từ bỏ, huống hồ gì cái sự mà ham muốn dục lạc đối với nàng là cái chuyện không bao giờ. Nên vị thanh niên này đã từ bỏ qua. Và chính nàng về đến cái bậc đạo sư cũng biết cái tâm tư nàng thực sự là đã nhu nhuyến, đã mềm mỏng, đã dễ thích ứng đối với thiền định đạo quả. Nên Đức Thích Tôn này đã thuyết giảng và nàng đã quán xét theo những cái lời dạy đó, và nàng đã chứng đắc được cái đạo quả thánh nhân. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng dù chàng thanh niên nó đem nhiều cái này kia nọ mà dụ dỗ nàng, nhưng mà đời sống của nàng lúc tại gia cư sĩ nàng cũng đã có nhiều cái điểm tốt đẹp rồi, nhưng mà nàng cũng không có thiết gì đến những cái điều đó. Nên nàng là người đã thấm mà ở trong cái nhung lụa giàu sang rồi, nên nói gì giàu sang nàng biết tất cả. Nhưng mà khi đi tu tập đó, thì cái sự hạnh phúc đó nó có thù thắng hơn rất là nhiều đối với người có của cải giàu sang mà lo âu sợ hãi. Nên nàng hiểu được điều này, nên nàng mới thấy rằng cái thay này hay của cải đó, nó là những cái hiểm họa. Chúng ta thấy cũng như là ngày Rắc Thá Ba Lá vậy, khi mà ngài nói với thân phụ của ngài những cái đống vàng đó, vì những cái đống vàng này nó gây ra hiểm họa, thôi giờ cha mẹ muốn yên ổn phải chở những đống vàng nó đổ xuống sông Hằng đi. Đó là cái lời nói của ngài Rắc Thá Ba Lá với cha mẹ của mình. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta là người mà còn dục lạc á, thì chúng ta không bao giờ nghĩ được tại sao mà chúng ta có mấy đống vàng này mà nó cũng như là khổ vậy. Cũng như là quý vị nghe cái câu chuyện mà cái chàng thanh niên đó mà lụm cái bịch vàng mà Đức Phật nói con rắn vậy. Chàng không bao giờ hiểu được cái ý nghĩa của con rắn hết, con rắn độc hết. Từ khi nào bị vua quan bắt đánh độc hành hạ vì cái của quạnh tài đó, thì nàng thì lúc bấy giờ cái người đó mới nói con rắn độc nói như vậy. Thì khi hỏi ra nói tại sao nói con rắn độc, nói rằng Đức Thế Tôn nói cái bịch vàng này là con rắn độc. Thì thật sự khi hỏi Đức Thế Tôn này đã nói cái lời nói đó giống như là làm chứng cho cái chàng thanh niên này không phải là người đào tường vét vách đi lấy của, mà người để nhặt được cái túi vàng mà Đức Thế Tôn nói túi vàng đó là con rắn độc. Nhưng mà chỉ khi nào mà bị hành hạ vì cái bịch vàng đó thì chàng thanh niên đã mới lẩm bẩm lại cái bịch vàng là con rắn độc, bịch vàng là con rắn độc. Làm cho vua và quân thần hỏi ra thì mới nói là Đức Thế Tôn đã nói là cái bịch vàng là con rắn độc, làm cho chàng thanh niên nó thoát qua một cái phen sống chết. Nhưng mà thật sự đó thì khi mà chỉ khi nào mình thấy được những cái trường hợp đó mình mới khổ. Cũng như chúng ta thấy rất là đơn giản, có nhiều khi chúng ta thấy những cái gia đình là đầm ấm như vậy, nhưng mà khi mà có một mảnh đất lên giá rồi á, thì bán cái mảnh đất đó anh em chém lộn lẫn nhau, anh em có lời qua tiếng lại, có những cái tiếng không có nói mà bây giờ họ cũng vẫn nói như thường, những cái tiếng nói xấu tí, những cái tiếng mà nói nhục mạ họ cũng có đem lại đó họ nói. Nhiều khi tại vì sao? Tại vì miếng đất đó, tại vì số vàng mà cha mẹ mình bán rồi, bây giờ mình muốn được cái của đó mà mình dùng bao nhiêu lời nói để mình nói với những người anh em bà con cha mẹ mình. Thì chúng ta thấy có nhiều khi những người đó lúc còn nghèo thì họ tương đối có hạnh phúc, nhưng bây giờ miếng đất nó có ra mấy ngàn cây vàng thì gia đình của họ tan nát. Thì mình thấy có nhiều khi mình thấy thật sự vàng bạc nhà của mình nó tan hoang như vậy. Và nhiều khi có nhiều khi chúng tôi cũng thấy có nhiều người đó, mà bữa hôm lên trên xe mấy cô Bú Long nói rằng ngày xưa những cái cặp vợ chồng nó nghèo khổ nhưng mà rất là hạnh phúc, bây giờ giàu có của cải, đất ruộng làm ăn được, đất đai mua bán điền thổ, rồi ông chồng thì có bà vợ bé, bà vợ thì muốn đeo ông khác, gia đình con cái đâm ra nó buồn chán đủ thứ hết. Nhưng mà tại sao nhiều khi quý vị thấy là nó nhiều khi đó, bởi vậy người ta nói rằng đói cơm lặt mắm thèm thêm mà no trong mẫn mắm lại thèm nọ kia. Nhiều khi mình đói cơm lặt mắm thì mình thèm thêm mà cho ăn cho đủ thôi, nhưng mà no cơm mặn mắm thì lại thèm nọ kia. Mà nhiều khi những cái người mà họ thay vợ thay chồng thay cái người thân đó, nhiều khi chính vì họ bị những cái dục này mà những cái dục này đã thấm vào người họ, họ không có nhận diện được, nên những cái hành động và những cái cử chỉ, những cái lời nói của họ nó không còn là những cái lời nói mà hiền thiện và đạo đức nữa, mà nó trở thành phi đạo đức. Những cái lời nói nó không có mang cái tính chất còn là con người nữa, nó giống như là những cái loài thú mà khi mà dành miếng thịt cắn xé những cái con thú khác, nó cũng giống như vậy. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy, nếu chúng ta suy nghĩ những lời dạy của Đức Phật đó, quả thật chúng ta thấy Đức Thế Tôn nói gì bài kinh Đại Phổ Quẩn đó, sa môn với sa môn hoặc là ngoại đạo với ngoại đạo đấu với nhau, mà chúng ta thấy như là dòng CI với dòng Sunni đó, cũng là Hồi giáo, nhưng mà tại sao họ đánh giết lẫn nhau hoài? Họ tìm kiếm cái địa vị, họ muốn họ độc tôn và họ muốn là tối thượng hơn mọi người khác, và người nào cũng muốn như vậy hết. Hay là quý vị thấy bên Anh Thiên Chúa Giáo với Tin Lành chỉ dành con đường thôi để đi trên đó thôi, nhưng mà mỗi năm họ giết với nhau, họ hại với nhau rất là nhiều. Bởi chúng ta cũng không thấy cái đó là cái người đó, họ không hiểu cái dục đó, cái tham muốn của dục đó nó làm cho mình trở thành những con người như vậy. Chỉ có giáo lý của Đức Phật thôi, mà chúng ta có thấy là không tìm thấy trong cái giáo lý nào ngoài giáo lý của Đức Phật, một cái giáo lý rất là khó tiêu hóa, nhưng mà nó mang cho mình một cái tầm dốc mà trưởng thành rất là khó tiêu hóa, nhưng mà nó mang cho mình một tầm dốc rất là trưởng thành, trở thành một cái người hiền triết rất là đặc biệt, nhưng mà không phải là dễ thực hành đâu quý vị. Thì cái lời dạy của Đức Phật thật sự nó là như vậy. Chỉ có những người có trí mới hiểu được điều này, mới thấy được những cái khổ lụy ở trong cái dục lạc. Nó giống như là cái thuốc độc mà ngấm vào một người nào thì người đó mất tự chủ. Cái người mà bị dục lạc cũng mất tự chủ, nó cũng giống như vậy. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay nói về cái sắc dục giống như là thuốc độc, mà nhưng mà nói chung vô các dục nó giống như là thuốc độc vậy. Chứ không phải riêng về cái gì mình thấy cái nào mà nó hấp dẫn, cái gì mà nó ham muốn thì nó sẽ làm cho mình mất tự chủ. Với bài học hôm nay con xin trình bày như vậy. Nếu có gì còn thiếu sót thì sẽ là những cái câu thảo luận của Chư Tăng. Với phần phước trình bày Phật ngôn, con kính dâng đến với ngài, mong quý ngài đầy đủ Phật đồ, sắm thành tựu Phật quả, mãi làm mắt để trợ chúng sanh. Và xin hồi hướng vào phần phước đến quý bà với cô tu nữ, chị thiện nam tín nữ, chị thiên hộ trì chánh pháp, chị thiện nam tín nữ hộ trì cho chị tăng tại chùa từ thiện. Con bắt vị từ hủy phần phước này và luôn được an vui trong sự tu hành tinh tấn. Và xin hồi hướng phần phước đến chị thiên tất cả chúng sanh, mai giống lời sự an vui tấn hóa yên nguyện nguyện. Bây giờ thì xin trả mít lại cho, chắc có lẽ là trả mít lại cho đại đức pháp tăng, đại đức pháp tính điều hợp hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Còn thành kính rất là tri ân đại đức Pháp Đăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Con rất là hoan hỷ, nên con một lần nữa xin được xa thú kính tri ân đến đại đức rất là nhiều. Con thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tỷ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Băng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái bài giảng vừa rồi, bây giờ sẽ đến phần thảo luận. Con kính bạch sư trưởng, con xin được phép hỏi sư trưởng một cái câu hỏi về cái sự quán, về cái đề tài thiền quán. Con kính mong sư trưởng quan thủy nhận lời giùm con. Kính bạch sư trưởng, trong cái bài học ngày hôm nay thì nói về cái người chàng thanh niên đó thương vì thấy cái con mắt của nàng xuất phát nên phát sinh cái lòng tham ái. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này con muốn được hỏi sư trưởng rằng, thì con đọc hồi nãy giờ con cũng tìm ở trong 32 thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, cuối cùng đến những cái loại chẳng hạn như là nước mắt, nước mũi vân vân. Thì con tìm con thấy không thấy cái đề tài để mà quán về con mắt. Vì rằng ở trong cái đời sống thường thì có đôi khi mình nhìn con mắt của người khác phái, hoặc là ai đó người ta cũng nhìn cái con mắt của người đời đó, thì thường thường ta nhìn vào những cái khía cạnh đó người ta cũng thấy rất là đẹp, rất là khả hỷ khả ái. Vậy thì nếu mà ở trong một cái người mà tu tập về thiền quán, khi mà mình thấy một người nào đó có con mắt đó, thì cái con mắt mình thấy cái con mắt của một cái người đối diện, hoặc là một cái người nào đó mà mình nhìn mình cảm thấy đẹp, thấy khả hỷ khả ái, thì vậy thì trong cái lúc đó mình quán như thế nào để cho nó không có bị tham ái nó chi phối. Thật sự hồi nãy con cũng tìm ở trong 32 thể trược thì con thấy chỉ có nước mắt thôi, chứ không có cái đề tài nói về con mắt. Vậy thì con xin thỉnh sư trưởng dạy cho cái cách quán làm sao để khi mà mình thấy con mắt đẹp đó mà mình quán sao để cho đừng có khởi lên cái sự tham ái trong khi ấy. Một lần nữa con xin thỉnh sư trưởng, không biết sư trưởng có nghe được âm thanh của con không vậy? Dạ, con một lần nữa con thỉnh sư trưởng.
Nói tới cái nàng Sú Pha này, hồi xưa tôi có viết trong cái bộ Phật Sử Chị Diễn Ca. Thì khi mà đọc tới câu chuyện của cái vị này thì tôi nhớ lại cái hồi nhỏ nhà cũng nghe những cái câu thơ nhà gì đó là cũng quên. Đại khái những câu canh chàng để anh đón cái đường mà cái cô Tỳ Khưu Ni Sú Pha này, họ ưa thích cái cặp mắt đó. Nhớ cô gì mắt hai em như bể quanh cù, hồn anh mà lơ lửng giữa chồng mặt em vậy. Thì anh chàng này cũng vậy, đến cứ khen ngợi cặp mắt hoài. Tới chừng cái là móc cặp mắt ra ông ơn quảng nhỏ thì có gì đâu, móc con mắt ra, hồi con mắt mà nó còn dán ở trong con chồng thì lúc đó thấy nó đẹp, nhưng mà móc con mắt ra rồi thì còn gì đâu mà đẹp. Thì mau mũ tùm lum trong đó nữa, thì có gì đâu. Con mắt ở trên thì thấy cái lông mi dài đẹp đẹp lòng ta, nàng như thiên nữ che, nàng như thiên nữ thiên tòa, ta như khách tục thiết tha tân cầu. Với cái sự chi mê nhìn vô thấy cái lông mi như lông mi sơn dương, lông mi nay bò con đẹp nhất là người lông mi là Ấn Độ, đẹp lông mi dài hang, rồi cái cặp mắt long lanh, con mắt là cửa, gọi là con mắt là cửa sổ của linh hồn mà. Nó long lanh, nó chớp chớp, thấy nó đẹp như vậy. Nhưng mà khi móc ra rồi thì thôi, máu mũi này bây giờ cho bữa đầm luộc ăn, như con mắt cá mỗi bữa lên mấy con cá như cá cha gì bữa móc mắt ra ăn. Thì đó mình thấy, chứ nếu mà nó mà chín chứ còn sống rồi thì chắc là kêu mình ăn rồi khói chết. Còn về con mắt đó, người đẹp tại con mắt đẹp. Thì bây giờ nhớ lại có hồi đó Hậu Tông ngài hay giải thích cái điều này lắm. Ngài nói chuyện bây giờ tôi có thể nhắc lại hay nhớ nhái cái giọng của ngài quý vị nghe. Nói về cái ngài nhắc cái vụ ngài Nanda và khi ngài Kali nói yêu thương ngài Nanda vô gặp cái Phật hỏi thương ở chỗ nào. Nói thương mắt, con mắt vô lắm, máu mũ nước mắt kìa, đau không à, có dồn mà thương. Nếu mà nói theo trong đây Thanh Tịnh Đạo giải thích hay là trong quy vị pháp thì cái cơ phù trần căn, tức là cái trồng của mắt, nó làm hiện ra. Và trong cái trồng của mắt đó nó có 7 cái lớp giọng mô. Nếu mà cái lớp này nó thấy nó nhìn ra thì thấy người giọng đầu xuống đất, rồi cái lớp sau nó đem là thấy quay lên, mà nó 7 lớp như vậy, cuối cùng nó là mới thấy cái con người đứng. Trong đó khi mà bị người ta giết hay gì thì nhìn vô đó cái sau này chụp hình đó, nó cũng còn trong móng mắt cái hình bóng của cái người sát nhân giết người đó nữa. Đó là cái này con mắt sắc do nghiệp tạo, nhưng mà trong đó thì nó chứa đầy là như nói theo cái nguyên chất của nó thì tối thiểu nó cũng có cái 10 thứ sắc: đất, nước, lửa, gió. Rồi ngoài ra nó còn những 4 sắc nương theo và gì rồi có thể thấy được nên nó có cảnh sắc. Rồi có thể là ngửi được, nó mùi nó thanh tanh nó cũng thể ngửi được, thì nó là có cái cảnh nghe khí. Rồi có thể nếm được, nếu nó còn sống thì nó thanh tanh hay nhẫn lạc lạc gì đó. Còn nếu kho bỏ mắm bỏ muối vô thì nó mặn 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 nhẫn gì đó, nó cũng có cái nhẫn nhất kiểu là nên nó có cảnh vị. Cảnh sắc có thể thấy được, cảnh khí là ngửi được, cảnh gì lưỡi nếm được, rồi cảnh xúc và đời chạm được. Như vậy nó cộng với 4 sắc thì là 8 sắc bất ly. Ngoài 8 sắc bất ly thì con mắt đó nó vẫn có cái do sắc nghiệp mang quyền nữa. Sắc nghiệp mang quyền, mang quyền là sắc nghiệp biến hành á, trong sắc pháp nào mà do nghiệp tạo đều có mang quyền cả. Rồi bây giờ thêm mỗi lần muốn mở mắt muốn thấy gì thì cái sắc và thần kinh nhãn nó phát sinh lên, chứ cái thần kinh nhãn nó phải có sẵn. Cái nãy giờ nói đó là 8 sắc bất ly, sắc nghiệp mang quyền đó là nó có thường trực. Còn cái sắc mà thần kinh nhãn hay là tịnh sắc căn đó thì cái này khi nào muốn mở mắt mình nhận
đủ biết là gì đó, lúc đó trung gian lộ kia trung gian là có thể là Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh trong cái lực lượng trung gian.
Alo, ốp đâu xong làm việc. Bữa nay sao mà trời xui đất khiến.
Thì khi mà nó phát sinh như vậy muốn thấy thì nó mới có cái xuất hiện lên, và nó sanh trước cái tâm nhãn thức là 16 sắc na, thì gọi là nó trợ cho cái tâm nhãn thức sanh sau, thì gọi là sắc trợ cho danh bằng vật thiện sinh viên cũng được, hay là vô ký trợ cho vô ký cũng được, bởi vì cái tâm nhãn thức nó thuộc về tâm quả, không quả là vô ký. Còn cái sắc nghiệp này nó sanh trước đó, thì nó gọi là sắc trời cũng được, mà nó cũng là vô ký. Thì gọi là vô ký trợ cho vô ký bằng cái tiền sanh viên, tiền sanh y viên, vật sanh tiền y viên cũng được. Rồi cái sắc nhãn thức nó sẽ sanh sau 16 sắc na đó, thì nó là danh mà nó trợ cho sắc tuy nó sanh sau, nhưng mà vì nó sanh sau nó sẽ là trợ cho cái trước, nên gọi là hậu sinh viên. Thì gọi là danh trợ cho sắc cũng được, còn mà cũng gọi là vô ký trợ cho vô ký bằng là hậu sinh viên cũng được. Nhớ nghe cái sắc mà thằng kinh nhãn này á, được tịnh sắc căn này á, nó không phải có sẵn, khi đã muốn thấy thì nó mới xuất hiện, mới sinh lên. Còn cái phù trần căn là như cái trồng con mắt mà nói đó, thì lúc này, nếu người cái người mà chết á, rồi thì con mắt nó chỉ còn 8 sắc bất ly mà thôi. Như con mắt cá là mắt gà, mắt vịt chân nha, nấu nướng gì đó thì nó sẽ chết rồi, còn 8 sắc bất ly nhưng mà nếu con mắt còn sống á, thì nó còn thêm sắc nghiệp còn quyền là chính. khi nào muốn thấy muốn nhìn thì có vừa lúc ngủ đó thì mê đó, nhắm mắt lại thì lúc có sắc thần, cái thần nó không có sắc là gì đi đó là như vậy. Thì mới nhìn thấy như vậy, nhưng quán nó vô thường thì nó thấy nó từng con mắt mà nhìn thì mở ra đó, thì nó đều là thay đổi là vô thường, mà nó sự sanh diệt bức bách như vậy nó gọi là khổ, mà trong đó nó như ngôi nhà trống, như ngôi làng bỏ quan, là gì không có phải nó có thường hẳn. Thì quán vừa thấy nó là vô thường, khổ vô ngã cũng được, thấy không? Rồi nói gì nghe mà cái mặt nó bất tỉnh á, thì con mắt này, nó có cái màu của nó như là cái màu xanh hay là màu vàng, nếu mắt chết là màu trắng như hạn, có cái mùi của nó là tanh hôi. Cái vị nó thì nếu mà có thể sống thì nếm vô là chịu không nổi, nghe vô nó nhớt nhớt gì ra đó. Thời nói về con mắt cái vị trí mà phân trên dưới thì nó thuộc về phía trên, kết quả đúng cho là nó thuộc về phía trên, mà chung quanh nó thì có là cái những gân cốt nó nằm ở trong cái chủng của cái hố mắt đó. Thì nó nằm trong cái hố mắt mà nó cũng không, nó có nói là vô tri giác, nó không có nghĩ rằng ta nằm trong một hốc mắt, và thịt gân xung quanh còn nghĩ rằng có cái trong mắt nằm lên ta, nó không có tư tưởng, nó không có tự ngã, nó không có linh hồn, nó là vô ngã gì mà nó bất định, là vì xung quanh nó đây là máu và nước mỡ. Thành ra con mắt mà nó nằm ở trong cái móng mắt đó, cũng thì cũng giống như là cỏ mà nằm ở trên cái cầu vệ sinh á, phía dưới toàn những bất tịnh xung quanh nó, có những nước mắt rồi ghèn rồi máu rồi có mũ dầu da xung quanh đó. Thành ra nếu mà quán về cảnh sắc thì thấy nó có cái màu như đã nói, vàng hay đen hay xanh, thỉnh thoảng cũng có người có mắt xanh á. Còn nói cái mùi thì để tự nhiên nói là hôi nó là tanh, mà cái gì đó thì nó là trắng hay là gì đó ha, thì cái lại nó đụng chạm nó thì nó cũng mềm mềm, nó cứng cứng thì cũng là biết được. Thì nội cái quán thấy nó là cái con mắt này chắc là chắc do nghiệp tạo, mà nó cũng vẫn có ảnh hưởng để cho cái dịch thực tạo, vì nếu không có sắc dịch thực thì thôi sẽ là chi dinh dưỡng thì nó sẽ không có được tốt, không được tồn tại, có thể nó hư hoại nữa. Đồng thời nó cũng do sắc âm dương, do chuyện nóng chuyện lạnh, mình đi ngoài nóng lạnh nhiều khi mắt nó cũng bị ảnh hưởng, mà trong người cũng vậy. Thành ra trong khi vậy xét về bốn nguyên nhân sinh chấp pháp thì nó là cũng do nghiệp tạo, nó cũng do vật thực tạo, do thời tiết tạo, thì nó thì không phải do tâm tạo, nhưng mà trong con mắt thì nó tối thiểu cũng có mấy nhân tạo, là còn cái việc bất định như đã nói, thì cái màu, cái tướng, cái vị trí, cái cảm xúc nó là như vậy. Thì nếu mà nhìn như vậy thì sẽ thấy cái dạng là bất tịnh của nó đáng là nhàm chán chứ không có đáng ưa thích. Nhưng mà vì không có được câu quan sát tế nghị như vậy đó, thì bị vô minh gia đầy, không thấy được cái thực trạng vô thường khổ não vô ngã bất tịnh của con mắt vô minh, cho nên nó mới bị tham ái trói buộc. Vì tham ái mà trói buộc mà thấy cặp mắt long lanh, nào cặp mắt của con mắt bù câu hay gì đấy ha, đủ những cái chuyện từ giảng và cho thấy là tốt là đẹp, là su pha đúng như cái tên của nàng, su pha là tình hảo, là tốt đẹp. Nhưng mà quán thấy những cái vợ nói là bất tịnh như đã giải trên thì là a su pha là vô tình hảo, là bất tịnh. Thì nếu mà quán thấy nó là tốt là đẹp thì thấy nó là tình tướng đó, thì nó là vật thực của cái tham thiện cái, khiến cho tham thiện cái chưa sinh khởi sẽ được sinh khởi, mà đã sinh khởi nó càng tăng trưởng lớn mạnh thêm. Đó là vì vô minh che đậy, tham ái mới trói buộc, thấy cặp mắt long lanh là đẹp, rồi thêm những từ ngữ thi thơ để là dẫm giá thêm, đó là vì vô minh che đậy, tham ái buộc chặt nên không thấy được. Còn mắt là vô thường khổ vô ngã, nó không thấy được cái nó là bất tịnh, mà cũng không thấy được cái trạng thái nguy hiểm của nó là luôn bị đốt cháy. Bị đốt cháy thì bị đốt cháy bởi lửa tham sân si của mình, hoặc là như cái nàng thì của ni phần chú pha này bị tham sân si của cái anh chàng kia, là nó bị thiêu đốt bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. rồi nó vẫn bị trong cái trạng thái hiểu biết gì đó, hay là bị trong cái trạng thái là thiêu đốt bởi lửa xanh, lửa già, lửa bệnh, lửa chết, đó là những cái chứng, cái đó là dịch bị đốt cháy. Rồi nó lại là cũng nằm trong cái trạng thái nguy hiểm là luôn vibarina matamato, là biến hoại, biến dịch đổi thay. Chứ nếu nó không biến dịch thì không có trường hợp mắc lan ở già hay bệnh hoạn hư hao. Thấy cái nguy hiểm của nó là nó phân từ và quán, thấy nó vô thường, khổ não, vô ngã, bất định, hoặc là thấy nó là dịch đáng đi nó quá là nguy hiểm, là bởi vì nó bị nguy hiểm trong nghĩa vô thường, nguy hiểm trong nghĩa khổ, nguy hiểm trong nghĩa vô ngã, nguy hiểm trong nghĩa là bị bốc cháy, nguy hiểm trong nghĩa là bị biến dịch rồi này. Thì nếu dùng trí tuệ như vậy, minh sinh khởi và vô minh diệt. Còn nếu không thì vô minh nó che đậy, thì tham hai nó trói buộc. Khi mình nhìn thấy nó là đẹp, là tốt, nên là khởi lên cái sự tham muốn là như vậy. Thành ra nhiều quán là bất cứ việc gì, đại khái nó 32 thể trượt, chứ trong 32 thể trượt những cái món nào móc ra trong cái thân này thì thấy nó cũng là bất tình cả. Bây giờ quý vị thấy có nhất định không? Ví dụ như bây giờ quý vị được khăn, ai họ lại lấy khăn mà họ chậm con mắt họ đưa quý vị bây giờ có để vô để lòng miệng không? Thấy gớm rồi, chừng ấy khi nếu gặp mấy cái người mà bệnh hoạn con mắt thèm nhem rồi lại lợi cái ăn khăn ăn của mình, họ lợi lấy khăn họ lau mắt chậm chậm và họ để lại thì lúc đó mình có dám lấy khăn mà mình lau cái miệng mình không ha? Thấy ghê gớm liền. Vậy nhưng trong cái hiện cái quán tưởng đó, thấy cái vật thực này hay là y phục đó, nó không phải là quế nhơ, nhưng mà đụng thân này rồi nó rất là hôi thối, bởi vì bên ngoài thì có được cái da bao bọc như vậy, thấy nó là đẹp lên chứ thì mổ sẽ được. Quý vị nào mà ấy coi cái phim mà giải phẫu á, thấy ôi nó moi trong con mắt hay gì mà thấy ớn à. Nếu đường cơm mà thấy mà mấy cái đó là ăn không được á, vì nó chỉ là tham ái, còn gì thấy nhìn cái dạng bên ngoài. Nên ngài Rất Tha Ba La ngài mới nói rồi cái nó chỉ vừa là mê hoặc kẻ ngu, với vô phương kẻ cầu vợ giác. Với ngài nhìn thấy bất cứ vật nào vô thì thấy nó cũng đều là vô thường, khổ, vô ngã, nó nguy hiểm vì bị đốt cháy, nó nguy hiểm vì biến hoại đổi thay. Nhờ như vậy, quá như vậy, Gia Tha Phụ Sa Nha Na là như thật trí, là sự thật như thế nào, thấy rõ nó như thế đó. Thì nhờ có trí tuệ phân tích mà biết cái nghĩa rồi còn quán mới thấy, còn không có biết rõ thì không thể nào thấy rõ. Mà đạo Đức Phật thì nói cái giáo pháp của ngài cho người biết chứ không phải cho người không biết, cho người có mắt để thấy chứ không phải cho người không có thấy. Mà có biết có thấy thì sẽ bị nhàm chán, sẽ bị nhàm chán, mà nhàm chán thì nó ly tham. Khi nào nhàm chán thì không có ưa thích, ưa thích thì không có hạn chế nhàm chán, mà khi nhàm chán rồi không có ưa thích. Chính vì cảm thấy không có ưa thích tức là ly tham, viraga là không có tham. Mà không tham rồi thì nó là giải thoát, bởi vì không có dướng mắt nên được giải thoát. Để ý nghĩa như vậy thì cái điều này không phải là đến nỗi khó hiểu phải không? Nếu chúng ta thực học để mà hành, cũng như mình đi tìm thuốc, mình nghiên cứu để mình uống thuốc thật sự thì sẽ biết, mới biết được rồi thì sẽ thấy rồi thì sẽ chán, trong cái chán đó thì sẽ đưa đến cái giải thoát. Đó là cái đẩy mà hôm qua cô trả lời câu thơ lần đầu tiên. Chính là nãy vừa nêu lên, xin tạm dừng ở đây, và phần còn lại xin là tình yêu tâm tiếp tục trong một thời gian.
Dạ, con xin thành kính tri ân sư trưởng qua những lời dạy vừa rồi. Bây giờ thì con xin được hỏi sư phụ Tề Siêu một câu trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Kính bạch sư phụ, gần đây thì con nghe nhiều người nói, nhất là trong cái giới khoa học, hoặc là có vài tôn giáo bạn, người ta nói rằng nếu mà mình muốn trị được cái tham, bệnh tham ái hoặc là tham dục vân vân, thì chúng ta phải có cái phương pháp tuyệt thực, hoặc là mình ăn những cái món rau cải nhiều. Thì vậy thì con muốn xin được hỏi cái trường hợp này nó có thích hợp với cái nhìn ở trong Phật giáo hay không, hay là những cái lời của Phật dạy có nói về, có liên quan về cái sự tuyệt thực hoặc là ăn về những cái rau cải để trừ cái tham dục hoặc là tham ái hay không, hay là ở trong Phật giáo sẽ có những cái phương pháp nào làm hữu hiệu hơn, làm tốt đẹp hơn, con tỉnh sư phụ quan hỷ giải đáp giùm con trong cái câu thảo luận này. Một lần nữa con xin thỉnh sư phụ tề siêu. Dạ, không biết quý vị ở trong Zoom có nghe được âm thanh của Pháp Tính không vậy? Con thỉnh sư phụ. Dạ, con thỉnh kính thỉnh sư phụ. Đến bây giờ cái máy con đứng ngã mít không được. Ồ, dạ, được rồi, được rồi.
Nam mô Bụt Thầy. Xin cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng đã đưa ra câu hỏi cho chúng tôi. Con kính đại lễ sư trưởng, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị sư tử. Ở trong những pháp môn tu tập mà Đức Phật đã dạy, Ngài không có dạy muốn diệt dục là phải nhịn ăn hay là chỉ ăn đồ lưu quá. Cả hai hình thức nhịn ăn tuyệt thực hoặc là chỉ ăn rau quả, đó là 235 cái hình thức khổ hạnh mà Đức Thế Tôn đã thuyết trong Tu Bộ Kinh và bài Kinh Lưu Hành Giả và nhiều bài kinh khác. Ở đây thứ gì? Cái đồng dục sanh khởi là nó xuất phát từ nơi cái sự không khéo tạp ý, ayuniso manisara, tức là không có trí tuệ được siêu quá và thiếu chánh niệm, chúng ta gọi là mất phát ý. Hai cái trường hợp này, bút thách ý là thất niệm và ayuniso manasikara là không khéo tác ý hay là không dư lý tác ý thì não dục nó sanh khởi lên được. Dù thế nào gọi là một vị có chánh niệm sẽ không làm cho ái tham nó sanh khởi lên được. Khi Đức Thế Tôn đề giảng về cái pháp gọi là thu thúc các căn, thì Ngài có dạy rằng như thế nào gọi là thu thúc nhãn căn, nhị căn, thiệt căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Thì thu thúc ở đây đó là đối với một vị thì theo khi mắt thì cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nghĩ, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, do nhân nào mà tham ái ưu vi sanh khởi, vì ấy chánh niệm tỉnh giác để diệt trừ nhân ấy, thì như vậy được gọi là có chánh niệm để mà ngăn chặn cái ái dục. Đó là một cách trực tiếp. Cái thứ hai nữa được gọi là có cái dư lý tác ý. Khi nãy chúng ta có nghe thi trưởng giải thích về cách nào để mà không cho phiền não dục như sân khởi, như là khi mắt thấy cảnh sắc nếu mà mình quán xét về cái có trí tuệ để suy xét về sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cái cảnh sắc đó, thời như vậy cái lòng dục nó không có sân khởi. Như thanh niên, như công tử người Rêu Có Tán, em trai út của tôn giả Móc Ca Lăng Á, tôn giả Sa Rêu Có Tán, trong cái ngày thành hôn cậu công tử ấy nhìn thấy cái tướng mạo của bà ngoại vợ đã 120 tuổi rồi, và biểu hiện ra những cái tướng của người già, già nuôi xấu xí. Và khi đó chàng Rêu Có Tán đã suy nghĩ thật nhiều khi so sánh giữa hai cái tướng mạo, một là của bà ngoại vợ, hai là của cô vợ mới cưới. Lúc bây giờ cô ta cậu ta mới suy nghĩ về cái sự nguy hiểm của sắc pháp. Lúc mà còn trẻ thì nó đẹp, nhưng mà cho đến khi tuổi già thì cái sắc pháp đó nó biến mất, nó bị vô thường, nó bị thay đổi, nó trở nên già nua xấu xí. Như vậy tức là cắt hết cái sự nguy hiểm của nó. Và khi đó vị này đoạn tận được thủy tha Nanagara Raga đối với sắc thinh hư vị xúc, đó gọi là sự xuất ly. Một người mà hiểu biết được, tức là có trí tuệ để nhận định được vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly, thời như vậy dục tham không sanh khởi hoặc khó sanh khởi được. Tất nhiên ở đây chúng ta chỉ nói là nói cái cách thực hành đối với kẻ phàm phu thôi. Khi mà chúng ta gặp thì não dục mà nó sanh khởi, còn đối với Phật Thánh như bậc A-la-hán hay bậc A-na-hàm, các vị đó do thánh đạo đã tuyệt trừ được thì não tham. Do vậy cho nên các ngài hiển nhiên là không có khởi lên lục dục. Như vậy thì ở đây chúng tôi nói tóm tắt lại là khi mà muốn diệt dục là phải có chánh niệm với một cái đề mục đề tài tu tập nào đó và tỉnh giác, tức là khéo tác ý. Khéo tác ý gặp cái cảnh đó dù đẹp hay là xấu cũng ráng cố ý để chúng ta suy nghĩ về cái vị ngọt, cái sự nguy hiểm và sự xuất ly. Thời như vậy là cái lòng dục sanh khởi, không sanh khởi. Còn nếu như mà nói ăn đồ lê quá như rau cỏ hay là trái cây mà diệt dược được, như vậy chúng ta thấy một số loài vàng xanh như là con trâu con bò nó chỉ ăn cỏ, con khỉ con vượng nó chỉ ăn trái cây. Nếu mà nó ăn như vậy mà nó diệt dược được thì nó đã tuyệt chủng rồi, nó không có sanh sản nữa. Đằng này chúng ta thấy những cái con vật đó mặc dù nó chỉ ăn như vậy thôi, nó chỉ ăn những cái thực vật khác, nhưng mà cái tâm dục của nó tới mùa nó cũng động lực như thường, nó cũng động dục như thường. Thì như vậy không phải vì lý do ăn mà có thể diệt dục được. Nếu như vậy không có chánh niệm và không có sự khéo tác ý đối với đối tượng, còn cái sự tuyệt thực đó là cái hình thức khổ hạnh. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng nó là một trong hai cực đoan mà Đức Phật đã dạy rằng duy anh ta pháp có chi tiền đánh ở xe với tập phà. Có hai cực đoan này các vị theo ca mê sút ca mát sút sá lý ca lý yugo hino gâm hú phù sút ca nị cô. Anariyo anathasahito là cái sự lợi dưỡng thụ hưởng trong tác dục, là cái pháp hạ liệt thấp kém, là nhân đưa đến. Hay là cái pháp của cái phàm phu, nó không có lợi ích và nó phi bậc thánh. Thứ hai nữa gọi là Kilomatha Liyugo Nukho Anaryo Asamhito, là tự ép sát khổ hạnh. Nó không có lợi ích gì cả, nó là pháp phi thánh. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây đó, chúng ta dầu cho cái việc thực thì đương nhiên cơ thể chúng ta khi mà tuyệt thực không ăn uống gì có kiệt sức thì lòng dục thì sao mà sanh khởi được. Nhưng mà một là tuyệt thực cho đến chết, còn nếu như tuyệt thực để mà ngăn chặn cái sự dục áo dục nó sanh khởi rồi sau đó ăn trở lại thì nó vẫn tái sanh nữa, đây không phải là cái biện pháp hữu hiệu để chúng ta diệt dục. Cho nên chỉ có chánh niệm và có sự khéo tác ý là làm cho phiền não nó được ngăn chặn, nhất là phiền não dục. Thì đó là câu hỏi, câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà đại đức pháp tính vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Dạ sa phú con thành kính tri ân đến sư phụ Tây Siêu rất là nhiều. Giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu thảo luận, một câu hỏi đối với đại đức pháp tăng. Không biết đại đức pháp tăng có mặt ở trước máy hay không. Ở đây thì con xin được hỏi đại đức pháp tăng một câu. Đối với cái đời sống ngày hôm nay đó thì thật sự đó, mình cũng phải đối với các vị tu sĩ phải đi ra ngoài rất là nhiều, thí dụ như là đi tụng kinh hoặc là đi thuyết giảng vân vân, rất là nhiều công việc. Mà mỗi khi mình đi ra ngoài thì đối với những cái cảnh ở bên ngoài mình thấy rất là nhiều, hầu như cảnh nào cũng tốt, thí dụ như là những cái quan cảnh, những cái vật dụng hoặc là người vân vân. Nói chung là ở đây thì ý con muốn nói rằng là mỗi lần mình đi ra ngoài thì cái những cái cảnh đẹp mình thấy rất là nhiều, đến nỗi những cái âm thanh cũng vậy. Ví dụ như mình thấy rằng là có những người người ta có cái âm thanh nó không có êm dịu, nhưng mà người ta cũng phải cố gắng dùng một cái động cơ gì đó, một cái micro hay là một cái gì đó để nói cho nó êm dịu không không. Thì ngày nay thì mình đi ra ngoài mình gặp cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Vậy thì con muốn hỏi Đại Đức Pháp Tăng rằng mình có những cái cách nào mà từ ở lúc mình ở chùa cho đến mình đi ra ngoài đường thì mình có cái cách nào để mình có những cái nhân nào để mà mình phòng hộ từ xa. Thí dụ như là đối với ở trong cái đời sống của mình hàng ngày mình cần phải có cái sự phòng hộ sẵn, phòng hộ trước. Hay là khi mà mình đi ra ngoài rồi mình mới phòng hộ. Thì đây là cái ý con xin được hỏi đến Đại Đức Pháp Tăng. Xin thỉnh Đại Đức Bộ Quan Hỷ trả lời giùm con.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, trường Phật Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Bây giờ đó thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Bởi vì qua cái bài học hôm nay đó, trong các dục nó có thể dễ dàng sanh khởi, có thể phải khó bao giờ mà mình có thể là mình thu thúc được á. Thì ra tôi nghĩ, chúng tôi nghĩ rằng đời sống tu tập á, thì cái hoàn cảnh và xưa và nay á, nó có khác nhau. Như bây giờ thì chúng ta biết rằng các phương tiện nó rất là nhiều, phương tiện vật chất, nào cái nghe, cái nhìn, rồi thậm chí sắc màu, rồi quần áo, hay là tất cả những cái trang phục, hay là những cái phố thị, hay là tất những cái gì mà nó liên quan đến cái cảnh mà mình thường đi ra ngoài mình gặp đó, thì rất là đa dạng, rất là phong phú, đa dạng và phong phú. Và với cái hoàn cảnh hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng mình xuất gia đó, thì có những cái pháp mà mình biết Đức Phật này dạy đó, là mình cần phải có những cái trường hợp mình cần phải tránh. Ví dụ như bây giờ mình lấy là cái nơi mà mình không đáng đến thì mình đừng nên đến. Trong luật Đức Phật này đã chỉ như vậy rồi. Nơi không đáng đến thì mình không nên đến. Cái nơi nào mà nó là nơi mà gọi là để người ta xa xí, hay là người ta vui chơi, người ta nhộn nhịp, hay là người ta có những cái này cái kia đó, những cái vui thú ở ngoài đời đó, thì người ta vui thú, và do vậy đó thì những cái nơi đó là mình không nên đến. Thì đến thì mình có thể có những cái khởi tâm, cái khởi tâm, tâm tham dục mình có thể sanh khởi lên. Nhưng mà có những cái điều Phật dạy, là Đức Phật này dạy đó, là mình có những cái điều mà mình cần phải phòng hộ, tức là mình phòng hộ từ ở nơi các căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, hay là thân, hoặc là cái tâm của mình phòng hộ. Thì cái việc phòng hộ đó, nó là mình cũng phải tập từ ngay ở trong, ngay cả trong cái hoàn cảnh hàng ngày, tức là ngay cả mình ở trong chùa mình cũng đã tập cho mình những cái phòng hộ đó rồi. Không phải là đợi mình phải đi ra ngoài. Và khi mà mình có phòng hộ từ ở trong cái ngôi chùa, từ nơi mà mình ở, thì gọi là ngôi chùa là cái nơi mà ít nhiều á, nó phải là cái thanh tịnh hơn là bên ngoài. Tại vì những cái cảnh của ở những cái cảnh mà thay vì ở bên ngoài á, người ta có, nhưng mà trong chùa thì mình không được phép có những điều đó. Và những cái cảnh chùa là nơi mà mình có thể là có những cái hoàn cảnh tốt để tâm mình nó có được cái sự an tịnh hơn, hơn so với lại ở ngoài đời, ở chợ búa, ở xã hội, ở bến xe, ở nơi này nơi khác, thì nó có lẽ là tốt hơn. Và vì vậy đó cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng mình phòng hộ, tức là mình phòng hộ từ ở ngay ở trong cả những cái hoàn cảnh có những cái mà nó ưa thích nghịch lòng, ưa thích thì mình cũng biết đó để mình suy niệm, mình suy niệm để rồi cái tâm của mình biết rằng là cái phiền não tham của mình, tham dục của mình nó có thể sanh khởi lên, và do vậy thì mình có thể là mình ngăn chặn từ cái việc mà mình về nói về sắc dục, thì mình cũng có thể là sắc dục thì mình quán về, mình nghĩ về, suy nghĩ về tính chất bất tịnh, như là khi nãy sư trưởng đã có nói về quán về con mắt là thí dụ. Con mắt là một trong những phần của bất tịnh thôi, nhưng mà nó tổng thể của cơ thể, tổng thể trong cơ thể của con người thì nó có nhiều cái bất tịnh, và cái bất tịnh thì nó bao gồm cả thân thể rồi. Thì mình nếu nói về sắc dục thì lại mình nên quán về bất tịnh, rồi mình cũng suy và lẫm về cuộc đời nó vốn là vô thường, vô thường cả chính bản thân của mình, lúc mà mình trẻ rồi đến lúc mình già, lúc mà mình còn trẻ thì như thế nào, rồi già lớn tuổi chút thì như thế nào, rồi già nua thì như thế nào, thì mình cũng suy nghĩ về những cái việc mà nó sẽ đi đến cái tuổi già, rồi đi đến sự chết cho chính bản thân của mình, hay là cái đối tượng mà mình nghĩ đến, mình khởi cái tham dục đến, hay là cảnh sắc mà mình ưa thích đó, những cảnh vật hay những cảnh sắc mà mình ưa thích đó nó đều là vô thường hết. Cho nên là những cái điều mà nếu như mình có cái suy nghĩ đó làm cho cái tâm của mình nó sẽ hạ bớt đi, nó giảm bớt đi những cái tham dục, ngay cả những cái gì mà ai mà làm mình trái ý nghịch lòng thì mình cũng có suy nghĩ được cái tính chất vô thường khổ. Nếu như mình khởi cái tâm sân giận lên thì cái khổ đó cũng dồn dập về cho chính mình, bởi những cái lửa tham, lửa sân nó thiêu đốt, nó thiêu đốt làm cho mình phải khó chịu. Thì chưa có kể là những cái quả khổ khi mà mình đã có những cái lời nói hay là những cái hành động mình đã tạo nên cái nghiệp bất thiện, chắc chắn là mình phải bị khổ hơn. Khi mà mình có suy nghĩ như vậy đó thì có lẽ là mình ngăn chặn được cái tâm sân của mình. Thì nói chung là cái phiền não á, là mình phải biết phòng hộ, biết khéo suy nghĩ, là khéo tác ý đó. Phật dạy đức, trong kinh Đức Phật này dạy là khéo suy nghĩ hay là khéo tác ý, để rồi mình thấy rõ được cái sự thật, mọi cái bản chất thật của các pháp. Thì như vậy đó, cái tâm của mình nó sẽ kiềm chế lại bớt. Khi mà mình bước ra đường á, thì có lẽ là mình cũng biết là cái gì nó cũng vậy. Nếu mà mình có suy nghĩ về cái vật mà cái mọi cái pháp gì mà nó có tiến triển thì nó sẽ đi đến hoại diệt. Thì cái xã hội ngày xưa thì mình biết rằng cuộc sống của chư tăng thì rất là đơn giản. Các ngài đi bằng những cái phương tiện là chúng ta không biết là đi thậm có nhiều lắm thì các ngài cũng đi bằng xe bò, chứ các ngài cũng không đi bằng xe hơi như chúng ta đi máy bay như ngày nay. Thường là phần nhiều thì các ngài chỉ đi bộ, hoặc là có một số vị thì sử dụng thần thông để đi, nhưng mà phần lớn là các ngài đi thực là đi bằng cái hai cái đôi chân của mình, bằng cái đôi chân của mình. Thì chúng ta biết rằng cái gì nó cũng vậy, cái vật chất thì nó đến một lúc nào đó nó có, ví dụ như là các nhà khoa học hay là các nhà kinh tế hay là các nhà mà kỹ sư, họ cũng chế biến cái này, chế biến cái kia, sản xuất cái nọ để phục vụ, để tạo cái gì mà cho con người ta giảm bớt những cái hoạt động về cơ thể, thì có lẽ là cái hạnh phúc, người ta nghĩ đó là hạnh phúc. Nhưng mà mình nghĩ, nếu mà mình suy nghĩ cho cùng thì cái gì nó đến cái cùng tột của cái tiến bộ của xã hội ấy, thì có lúc thì nó cũng bị có lúc mà nó sẽ đi đến cái sự hoại diệt. Chúng tôi có nhớ rằng ở ngoài biển Thái Bình Dương, tức là ở nơi đó có những cái ở dưới đáy biển đó, nó có những cái thành phố mà nó đã từng bị chìm sâu ở dưới đáy biển Thái Bình Dương. Những cái biển như vậy nó đã từng vùi sâu, tức là cái quả địa cầu mình có những lúc mà nó thay đổi, nó vận hành. Được biết là như là châu Úc xưa kia đó, nó là một mảng đất liền cùng với Nam Cực, nhưng mà sau đó nó tách rời ra, nó trở thành cái châu Úc. Thì mình nghĩ như vậy là cái sự vận hành của tất cả các cái cái vật thể, tức là nói trong Phật pháp, tức là các pháp hữu vi nó đều là vận hành, và do vận hành cho nên nó biến đổi vô thường. Mình nghĩ như vậy thì cái gì mà nó cùng cột của cái văn minh á, thì có lúc thì nó cũng vậy suy đồi, và chính bản thân mình cũng vậy thôi. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng cái mà mình phòng hộ thì mình phòng hộ từ ở trong nơi mà mình sống. Bởi vì cái gì mình phòng hộ, mình kham nhẫn là cái gì, tất cả những cái đó, tức là mình phải tập từ ở trong cái ngôi chùa, từ cái nơi mà mình ở, từ cái nơi mà mình sống thường gắn bó với nó, thì mình phải tu tập ở từ ở đó. Khi mình bước ra ngoài á, thì mình mắt mình phải thấy, tai mình phải nghe. Do mình có sự phòng hộ như vậy thì có lẽ là mình cũng không có đắm nhiễm lắm. Dạ, mình không có đắm nhiễm lắm, bởi mình suy nghĩ được cùng tình đạt lý, do mình hiểu được cái bản chất thật mà qua cái lời của Phật dạy. Phật dạy về những cái gì mà gọi là cái vị ngọt của dục hay là cái sự nguy hiểm của dục, thì từ đó mình có thể tránh xa được một phần nào đó. Thì theo ý chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái dịp phòng hộ ngày nay thì mình tu tập hay mình phòng hộ từ ở trong nơi mà mình sống. Và khi mà mình bước ra đường như vậy thì mọi việc dù nó có như thế nào thì mình vẫn giữ được cái mức độ tâm của mình ở một cái mức độ tu tập được. Thì đó là cái suy nghĩ của chúng tôi xin chia sẻ với lại đại chúng như vậy. Và cũng xin bạch với chư tăng, trình với chư tăng như thế. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giác. Bây giờ thì chính thỉnh đại đức Phật tính trở lại.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giác. Con thành kính tri ân đại đức Phật tăng rất là nhiều. Kế tiếp thì con xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng Quan Hỷ trả lời dùm một cái câu hỏi. Biết rằng đại đức hôm nay là vị giảng sư chính ở trong Zoom, vì vậy con để dành cho đại đức Pháp Đăng một cái câu hỏi đặc biệt ở trong phần cuối của giờ học. Kính bạch đại đức, thật sự ra thì ở trong cái đời sống này ai cũng muốn mình ở trong những cái đời sống sau, sinh ra làm một cái người con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, vân vân, các cái tướng mạo, những cái giác quan vân vân đều được đẹp, được đẹp hết á. Nhưng mà thật ra thì ở trong cái quan niệm của Phật giáo thì mình làm sao, làm cái cách nào để mà mình có được cái những cái giác quan nó đẹp. Nhưng mà mình không có bị vướng mắc ở trong cái đẹp đó. Thì thật sự ra thì ở trong cái đời sống này mình cũng phải có cái chuẩn bị từ xa. Nếu không thôi thì đời sau mình sanh ra, do mình có làm những cái công đức đó, đời sau mình sanh ra, ví dụ như là mình có được cái đôi mắt, cặp mắt rất là đẹp, mắt long lanh hoặc là mắt bù câu vân vân, như nàng chú phá rất là đẹp. Nhưng mà nàng chú phá đó thì thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, nên đã từ giã cái đời sống gia đình để mà đi xuất gia. Còn chúng ta đó thì phải phòng hộ, phải chuẩn bị làm sao mà đời sống sau thì có được cái cặp mắt nó đẹp, nhưng mà chúng ta không có dính mắt, không có quyến luyến với cái sắc đẹp đó, nên mới dễ dàng đi xuất gia được. Vậy thì con xin thỉnh đại đức Pháp Đăng Quan Hỷ chỉ dùm cái cách để mà đời sau mình có được các giác quan nó đẹp, nhưng mà mình không bị dính mắt để dễ dàng tu tập. Con thành kính thỉnh đại đức nha.
Em nghĩ lắm, cắt càng bớt nha, nghĩa là mù là tốt hơn, biết là tốt hơn. Thật sự thì chúng ta thấy khi mình làm phước á, bởi nếu bố thí đàn thì cho mắt sáng, thì bố thí y phục thì cho sắc đẹp. Đẹp trên đây thì đẹp nhiều mặt, mắt sáng thì mắt nó long lanh. Nhưng mà mình nói làm sao để mình đừng có liếng, mình đừng có dính mắt thật sự thì mình còn tái sanh thì rất nhiều, mình còn tham ái cái gì, mình còn tái sanh kiếp sau còn tham ái. Nhưng mà nhờ có cái là có cái lời nguyện, có nghĩa là dù là mình có sanh ra làm người hay là mình có tiếp tục luân hồi đi, mình như mình nguyện để cái diệt trừ tham ái, thì nó sẽ giúp đỡ cho mình, có nghĩa là dù trong đời sống xuất gia mình tu hành mình không được, thì đời sống cư sĩ mình cũng tạo những thiện sự công đức, mình cũng biết tu tập, thì từ từ nó cũng đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Chỉ có người mà không có tu tập điều đó nguy hiểm, vì đời sống cư sĩ là đời sống xuất gia đều tu tập được hết. Nếu chúng ta thấy đời sống cư sĩ mình tu được, cứ việc tu, đời sống xuất gia tu được, cứ việc tu, ở trong đời sống nào mình thấy là tu á, là cái đường lối để mình chấm dứt luân hồi sanh tử. Cũng như Đức Phật thì nói một cái người mà tu tập á, thì cũng giống như người mà lấy cơm á, lấy gạo mà nấu thành cơm vậy, cứ bắt gạo lên đun lửa đi rồi á, là canh chừng đàn hồi nữa là nó thành cơm thôi. Bây giờ mới đun á, thì nó chưa có thành cơm, nhưng mà đun một thời gian thì nó sẽ thành cơm, rồi có cơm ăn. Thì người đó có cầu nguyện không cầu nguyện thì nó cũng có thành cơm, tại vì cái phương pháp, cái người tu tập á, đó là đang để làm cho mình giác ngộ. Bởi mình tu tập là gì? Mắt mình đối với cảnh sắc, mình đừng có để cho tham ái, chính tham ái nó sai xử mình hành động mù quáng hay là mình bị mắc thuốc độc. Chứ còn mắt mình hay là cảnh sắc, mắt đẹp hay cảnh sắc đẹp nó cũng không là nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm là cái tâm tham ái của mình. Thành ra nếu mình nói còn luân hồi thì tất nhiên còn tham ái, nhưng mà cứ nguyện rằng mình cố gắng tu hành, dù là đời sống xuất gia, sống cư sĩ mình vẫn tu, tu thì mình tùy ra cái tâm của mình. Thế giữ một cái thể bố thí cúng dường, có thể trì giới, có thể ngồi thiền, mình làm các cái thiện sự công đức, không có gì mình từ bỏ hết. Thì mình làm như vậy thì có lẽ là mình sẽ tiến bộ đúng theo lời dạy của Đức Phật. Vì những cái thiện sự công đức mình có cơ hội nào thì làm cơ hội đó, và mình tu tập như vậy đó để mình loại bỏ bất thiện. Chứ nhiều khi mình không có biết cái cách tu tập đó, thì mình cũng không loại bỏ được bất thiện. Như vậy thì chỉ có tu tập để loại bỏ cái phiền não là chính xác nhất. Còn mình nói mình nguyện nhưng mình không có tu cũng đâu có được cái gì. Mình nguyện mình không có tu thì cũng không được. Nên ví dụ chúng ta thấy ngày Năng Đà, ngày nguyện để nhất thu thúc lục căn, nhưng mà rồi trong hoàn cảnh thì ngày cũng phải tu thôi. Ví dụ như ngày cưới, rồi ngày xuất gia, rồi xuất gia thì lúc nào cũng nhớ người yêu của mình hết. Nhưng mà khi Đức Phật ngày biết cái cách để hướng dẫn rồi lên những cõi trời thấy những nàng thiên nữ, thì cái tâm lúc bây giờ hướng đến những nàng thiên nữ mà tu vì mục đích là được nàng thiên nữ, nên các vị thì theo mới tiêu gẹo, và cuối cùng vị này mới tách là rời ra mà tu tập thời gian đắc chứng đạo quả. Và nói với Đức Phật hủy bỏ cái lời hứa, thì Đức Phật thì nói rằng khi mình vừa đắc chứng đạo quả A La Hán, chính lúc bây giờ đã hủy bỏ lời hứa rồi, thì không còn tham ái, không còn tái sanh nữa, thì không có thể nào có đời sau để thành hôn với 500 nàng thiên nữ. Vì cái đời sống vì A-la-hán sao đời sống này không có đời sống khác. Nên chừng đắc đạo quả đó là mình hủy cái lời hứa, dù là cái lời hứa đó Đức Phật nào đứng ra hứa thì nó cũng hủy. Tại vì cái sự luân hồi không còn nữa thì nó không có chỗ nương giá. Thì xin trả lời cho đại đức Pháp Tính như vậy. Bây giờ thì tại vì chúng ta còn cái bản tin tức Phật tử gì, thành ra dừng lại chút xíu thời gian để đọc cái bản tin. Cái đúng bữa nay mà chúng ta có bản tin không có gì? Bữa nay như chúng ta không có bản tin thì phải. Hôm nay chúng ta không có bản tin. Nhưng mà rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự nguyện của chúng ta nó không phải là cái nguyện đó làm cái cũng như là hứa thôi. Giống như vậy, đứa con mà nó đi đánh bài bạc nó thua 500-700 ngàn rồi, về nó hứa với cha mẹ là không có đánh bài nữa. Nhưng mà cái tiền nó không còn nữa. Cũng như mình nói một cái người mà không làm điều ác ấy, là cái điều rất là quan trọng. Còn khi mình nói mình còn luân hồi ấy, thì cái sự lầm lạc của mình ấy, cái tham ái nó cũng đưa đẩy với tái sanh thôi. Tham ái nó cũng đưa đẩy tái sanh. Lúc mình biết tu tập ấy, thì mình chế ngự cái tham ái đó. Có cái tâm thiện sanh lên thì chế ngự cái tâm bất thiện bằng cách thay thế. Nên chúng ta thấy cái đó là cái cách đầu tiên của năm cái cách đoạn trừ. Chỉ có tâm thiện để đoạn trừ tâm bất thiện một cách thay thế. Còn khi mà chúng ta chứng đắc thiền định thì chúng ta đè nén bất thiện bằng cái sự tu tập thiền định, do cái thiền chi đè nén được năm thiền cái. Còn khi chúng ta đắc chứng đạo quả thì chúng ta mới đoạn trừ một cách vĩnh viễn. Khi mà chúng ta chứng đắc quả mới được kinh năng đoạn trừ, chúng ta thấy được niết bàn và thanh tịnh đoạn trừ. Như vậy là chúng ta phải hiểu được cái điều mà chỉ có tâm thiện thôi thì mới đoạn trừ tâm bất thiện. Chứ còn nếu mà mình nguyện á, thì mình không có tu tập nó cũng giống như là cái người thua bài rồi bây giờ hứa cha mẹ là không có đánh bài, nhưng mà cái chuyện không có đánh bài nhưng mà tiền nó thua bài nó cũng đã thua rồi. Cũng như là mình nói mình nguyện vậy thì chỉ là cái lời nguyện thôi, chứ còn không thể nào lấy cái tiền nó lại được. Từ khi nào mình không còn cái thân này, không có đi tới những cái đó nữa, nhưng mà trong vòng luân hồi ai biết được, mình còn luân hồi thì có những lúc mình sanh vô làm những cái người Phật tử thuần tí, có lúc mình sanh làm người Hồi giáo rồi mình giết những người Phật giáo, hoặc là sanh vào cao đài Tinh Lành Thiên Chúa, đạo Dừa, đạo ông Bảy Bà Năm gì đó tùm lum á. Chúng ta cũng thấy Đức Bồ Tát cũng đã từng nói rất là nhiều cái tôn giáo mà ngài tái sanh, thì điều này khẳng định với chúng ta là hãy còn luân hồi đó, thì chúng ta còn rất là nhiều cái sự tái sanh, mà tái sanh đó thì nó luôn luôn là còn là tham ái, thì tham ái nó có cơ hội thì nó bộc phát thưa quý vị. Thì đó là cái câu trả lời cho Đại Đức Pháp Tính. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Đệ Siêu thuyết giảng cái ngụ ngôn, mà đó là cái bài học ngày mai. Bây giờ thì mời chi chúng lên tri ân chi tôn Đức Tăng, bây giờ nó cũng vừa đúng giờ rồi quý vị. Mời quý vị lên tri ân chi tôn Đức Tăng hồi hướng qua đàm đóng đung. Mời quý vị chi chúng.
Sa thụ lành thay, con lên nhà này. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chi tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn nhiều nhất chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, chúng viên điểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự tiến thành. Kính chúc với đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Kiều Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm giúp như lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh trồn giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Om Tu Nirvandaram Om Tu Sa.